Nam Mô Như Lai Bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học bài thứ 7 trong chuyên đề Đại Kinh Nguyên Thủy. Hôm nay chúng ta học một bài kinh dài. Bài kinh này quan trọng để nói về tà kiến, có ngã kiến đó. Và cái bài kinh này tựa đề như vậy, nhưng thực tế là ai hiểu rõ bài kinh này thì bài kinh này chính là bài kinh để đi đến vô ngã rõ ràng nhất. Tức là trong các bài kinh nói về vô ngã thì từng tầng, và đây là bài kinh nói rõ ràng nhất trong các bài kinh đó. Thì quý vị, chúng ta bắt đầu. Yeah. Đầu tiên là chúng ta vào nội dung tựa đề này là kinh dạy Vajragotta về lửa. Đây là kinh số 72 trong kinh Trung Bộ. Quý vị có thể coi kinh Trung Bộ thì đây là bài kinh số 72. Ở đây xin để một tựa đề là Đức Phật bác bỏ các tà kiến về ngã mà người thường hay mắc phải. Thì thông thường để chứng quả giải thoát, để ra khỏi sanh tử, thì nếu mắc vào những tà kiến này thì không thể đạt được. Điều này không phải một bài kinh nói, mà ở bài kinh Tất Cả Là Hoặc, và kinh số 2 của kinh Trung Bộ, hay một số bài kinh khác trong kinh Tương Ưng. Và hôm nay bài kinh 72 trong kinh Trung Bộ, bài kinh này cũng nói điều đó. Tức là ai mà vướng vào cái đó thì cái đó gọi là tà kiến, kiến trụ lâm, kiến hoang vu, và nói chung là không đưa đến giải thoát, không thể chứng đắc niết bàn. Cho nên bài kinh này cực kỳ quan trọng đối với những ai có mong muốn giải thoát sanh tử. Cho nên cố gắng nghe, dù khó dễ gì cũng ráng nghe ha. Chứ không phải mình cứ nghe toàn kinh dễ không thì mình không thể nào mà hiểu được thế nào là vô ngã được. Thì bài kinh này là bài kinh rất rõ ràng về điều đó. Chúng ta cố gắng học để chúng ta hiểu về vô ngã. Đoạn 1 mở đầu. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, tức là ở Xá Vệ Thành, thành Xá Vệ, Jatavana, Kỳ Đà Lâm, tại vườn Kỳ Đà Lâm là vườn ông cấp cô vườn Kỳ Thọ cấp cô độc viên á, tỉnh xá ông Anathabindika, tức là ông cấp cô độc. Rồi du sĩ ngoại đạo Vajragotta đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, nó lên những lời chào đón, hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón, hỏi thăm Thế Tôn, hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoại đạo Vajragotta bạch Thế Tôn. Thì đoạn mở đầu nào thì cũng giống nhau thôi ha. Lúc nào cũng mở đầu như vậy. Chúng ta xin phép chúng ta đi vào phần kinh. Quan trọng là quý vị hiểu kinh. Đoạn thứ hai là 10 quan điểm siêu hình thuộc về ngã mà Đức Phật không chấp nhận. Có 10 quan điểm. Tôn giả Gotama, tức là ông đó bạch với Đức Phật. Phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau? Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng. Này Vajra, ta không có tri kiến như sau. Thế giới là thường trú, chỉ vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng. Thì đầu tiên đó quý vị, đầu tiên trong 10 cái kiến này, 10 cái quan điểm này, đó là đầu tiên thế giới là thường trú, tức là thế giới là thường trụ, chỉ vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng, tức là vậy là đúng, còn lại là sai. Thì Đức Phật, ông hỏi Đức Phật có phải là Đức Phật có quan điểm như vậy, Thì chúng ta cũng nghĩ vậy đúng không? Thế giới là thường trụ đúng không? Thì nhưng mà Đức Phật nói ta không có tri kiến như vậy. Ta không có tri kiến như sau. Thế giới là thường trụ. Chỉ vậy là chân chứ là chỉ vậy là đúng thôi đó. Ngoài ra là sai á. Thì Đức Phật nói không, ta không có tri kiến như vậy. Vậy là cái thế giới là thường trụ hay không? Người ta nói thế giới thường trụ thì người đó là sai đúng không? Đức Phật nói không phải. Vậy thì thế giới là vô thường đúng không? Thầy ổng hỏi nè. Tôn giả Gautama phải chăng tôn giả Gautama có tri kiến như sau? Thế giới là vô thường, chỉ vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tức là ổng nói rằng nếu không phải thường trụ, thế giới nó không phải luôn luôn còn như vậy. À, tức thường trụ tức là luôn luôn còn. Thì như vậy là thế giới là vô thường. Vô thường tức là nó có thể hư hoại đúng không ạ? Nó có thể hư hoại, nó không còn, không hoại, nó hư hoại, nó không có còn mãi. Một cái là còn mãi thì đối lại cái còn mãi là nó hư hoại. Vì chúng ta nói là thế giới là vô thường đúng không? Nhưng mà Đức Phật lại nói nè. Này Vatcha, ta không có tri kiến như sau. Thế giới là vô thường, chỉ vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Đó, tức là không có hai quan điểm này. Bình thường á, rớt vào một trong hai. Hoặc là cho là thế giới á, là luôn luôn còn, thường trú, tức là thường luôn còn. Hoặc là cho thế giới là nó không có luôn luôn còn, là vô thường. Thì mình chỉ có một quan trong hai quan điểm đó thôi. À, nhưng mà Đức Phật nói cả hai quan điểm này, Ngài không có tri kiến đó, tức là không có chấp nhận cả hai tri kiến này. Tại sao như vậy? Thì cái vấn đề này á, nó thuộc về siêu hình. À, chúng ta có thể giải thích được, nhưng mà để từ từ đó, đằng sau chỉ cần hiểu những cái vấn đề. Thật ra 10 vấn đề này nó cũng chỉ là một vấn đề thôi. Hiểu được một vấn đề là hiểu được 10 vấn đề. Còn nếu không hiểu á, thì mình sẽ bị vướng vào đây. Và chúng ta thấy rõ ràng đúng không ạ? Mọi người á, khi mà chưa học Phật á, hay là học Phật gì á, cũng quan niệm hoặc là thế giới là thường còn, thường trú. Hai là quan niệm mà thế giới là vô thường. Đúng không ạ? Chúng ta nói thế giới vô thường mà. Nhưng Đức Phật không có chấp nhận vậy. Đức Phật nói là đó không phải tri kiến đó. Và Đức Phật đằng sau nói đó là ai vướng vào một vào những cái tri kiến này thì đó là chỉ có đem đến khổ đau thôi đó. À, không giải thoát được. Cho nên học Kinh Nguyên Thủy mới thấy là Kinh Nguyên Thủy á, Đức Phật nói rất sâu. À, chứ không phải là như những kinh kia. Kinh kia là nói là thường hằng, thường trú gì đó. Có thế giới thường trú, quý vị thấy không ạ? Đâu có thế giới thường trú đâu. Đang làm gì có thế giới nào thường trụ mãi, thế giới Tây Phương Lạc, đâu đúng đâu. Đức Phật không có. Mà thế giới vô thường, Đức Phật cũng bác luôn. Đó, đó mới gọi là cái hay đức lời Đức Phật. Cho nên mình học nhiều mình mới hiểu đây mới là lời Đức Phật. Vậy thì ông hỏi tiếp. Cái này chúng ta sẽ nói trả lời cái câu hỏi này á, đằng cuối nha. Tạm thời nha. Đây là vấn đề thứ nhất là thế giới là thường trú. À, thế giới thường trụ. À, thì không đúng. À, cái hai là thế giới là vô thường cũng không đúng luôn. Không có tại sao như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc bài chúng ta sẽ trả lời. À, quý vị sẽ trả lời được tại sao. Bây giờ ông hỏi vấn đề thứ ba. Tôn giả Gautama phải chăng tôn giả Gautama có tri kiến như sau? Thế giới là hữu biên, chỉ vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vatcha, ta không có tri kiến như sau. Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. À, tức là thế giới nó có biên giới đó quý vị. Hữu biên là có biên giới. Tức là mình nói cái vũ trụ này á, nó đến mức độ nào nó dừng. À, không thể rộng hơn nữa. Mình nói là thế giới nó hữu biên. À, thì Đức Phật nó cũng không có tri kiến như vậy. Cho nên chính vì vậy theo quan điểm kinh Đại Thừa, quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm hay kinh gì đó, những kinh đó rõ ràng là rớt vào thế giới là hữu biên. Thế giới có 20 tầng đeo theo hoa tạng, thế giới thế này kia vân vân. Thì như vậy rớt vào hữu biên mất tiêu rồi. Mà trong khi đó Đức Phật bác. Vậy thì thế giới là vô biên không? À, thì ở đây mới hỏi tiếp tục. Tôn giả Gautama phải chăng tôn giả Gautama có tri kiến như sau? Thế giới là vô biên, chỉ vậy, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Thì mình thì có quan điểm là không hữu biên thì vô biên thôi. Nhưng mà Đức Phật không phải. Này Vatcha, ta không có tri kiến như sau: thế giới là vô biên, chỉ vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Ủa sao kỳ vậy quý vị ha? Tức là phàm phu mình thì nói không vô biên thì hữu biên, không hữu biên thì vô biên chứ. Nhưng mà Đức Phật cũng bác luôn, đó là hữu biên cũng sai mà vô biên cũng sai. Không đúng. Tại sao không đúng? Thì cái đó là cốt lõi, cái vấn đề cốt lõi trong nhận thức để mà tri kiến giải thoát. Cho nên khi nào nói theo nghĩa Kinh Trung Kinh, khi nào minh khởi, vô minh diệt, minh khởi, thì người đó biết rằng cái những cái khái niệm này nó sai, nó không có đúng, nó không áp dụng được, gọi là không áp dụng được. Tức là khi phàm phu á, họ có những cái quan điểm sai lầm mà họ không biết, mà họ cho đó nếu không được cái này thì phải cái kia thôi, hai mặt đối lập nhau thôi. Nhưng mà cả hai mặt đó đều không đúng. Giống như thế này nè, ở đây chúng ta nói một cái cách ví dụ cho quý vị hiểu, tạm hiểu thôi nha, chưa có giải thích cái vấn đề này. Tức là quý vị chỉ có giống như một người mù màu, họ chỉ thấy màu trắng và màu đen. Thì bây giờ quý vị đưa cho họ cái màu khác, ví dụ như màu vàng, màu đỏ, màu xanh, thì họ nói là đây màu đen, đây là màu trắng. Có phải màu đen, màu trắng đâu, nói màu đen hay màu trắng gì cũng sai hết. Tức là cái đen và trắng đó không áp dụng được đối với cái màu đó, bởi vì họ mù màu. Mù màu tức là còn vô minh. Giống như lớp kính màu, mù màu nó đeo vô trong, trong mắt, cho nên thấy thế giới chỉ có hữu biên hay vô biên thôi. Còn khi người ta minh khởi, người ta không thấy nó không phải hữu biên hay vô biên. Như vậy đó quý vị. Đó, thì chúng ta tại sao nó như vậy thì chúng ta sẽ học khúc sau nha. Mà cái quan trọng là vô ngã đó, chứ còn cái chỗ này thì mình hiểu là nó cũng liên quan vô ngã thôi chứ không chạy đâu hết. Rồi vậy thì nó bốn vấn đề rồi đó mà, bốn vấn đề rồi. Vấn đề thứ năm, vấn đề thứ năm này là quan liên quan với chúng ta nè. Bây giờ chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề thứ năm thứ sáu thôi, rồi những cái vấn đề kia nó tự giải quyết hết. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau: sinh mạng và tánh thể là một, chỉ vậy là như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Này Vatcha, ta không có tri kiến như sau: sinh mạng và tánh thể là một, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Tức là gì? Sinh mạng là cái mình nói là giống như linh hồn đúng không? Bây giờ thần thức linh hồn á, cái kiểu ngôn ngữ như vậy. Và cái thân thể là cái ngũ uẩn á, nói ngũ cả ngũ uẩn á, là một không à, vậy thì có phải không à, thì Đức Phật nói không. Thế không phải không thì mình kêu à vậy đúng mình rồi đúng không. Quý vị sẽ nghĩ là đó có một cái linh hồn đi ra ngoài, cho nên cái thân thể nó chết rồi có linh hồn đi đầu thai tiếp đúng không. Đó như vậy mình nghĩ như vậy đúng. Thì nó rơi vào là câu hỏi thứ 6 à. Như vậy không phải rồi, chắc chắn mình không tin điều thứ 5 rồi. Chỉ có những người mà đoạn kiến á, họ sẽ cho rằng cái thân thể này chính là sinh mạng, cho nên khi chết là hết đúng không. Nhưng mà đây chúng ta học Phật Pháp rồi thì chúng ta không có rớt vào cái thứ 5, mà chúng ta thường rớt cái thứ 6. Tôn giả Gotama, phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau: sinh mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Ông nói giống mình đúng không? Mày Vatcha, ta không có tri kiến như sau: sinh mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy là chân, ngoài ra là hư vọng. Có nghĩa là mình định nghĩa có một cái linh hồn, có một cái thần thức, có một cái gì đó ngoài cơ thể này. Cho nên khi chết thì có một cái đó đi đầu thai tiếp và tiếp tục cuộc sống trong vòng luân hồi. Nhưng mà Đức Phật bác luôn, Đức Phật không có tri kiến như vậy. Tức là Đức Phật không chấp nhận tri kiến đó. Đoạn sau Đức Phật nói ai có những cái tri kiến đó là khổ đó, là sẽ dính vào tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến kiết phược, và sẽ đi đến khổ đau, không có giải thoát khỏi sanh già bệnh chết đó. Ở trong những bài kinh khác cũng nói vậy. Cái vấn đề này Đức Phật nói rất nhiều lần Cho nên tại sao như vậy? Tại sao? Thì đây mới là vấn đề cốt lõi. Giải thoát sanh tử là nằm ở chỗ này. Cho nên bài kinh này sẽ giải quyết vấn đề đó. Quý vị cứ từ từ bình tĩnh nghe. Mới đầu nó hơi khó, nhưng mà cứ nghe từ từ đi. Tôn giả Gotama phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau? Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Này Vatcha, ta không có tri kiến như sau. Như Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Thì cái thứ năm, thứ sáu chúng ta tạm gác chút nữa chúng ta nói. Bây giờ thứ bảy là nói về Như Lai. Nói Như Lai là Đức Phật. Đức Phật là sau khi chết đúng không? Có tồn tại. Chỉ như vậy là Đức Phật nói không đúng. Đức Phật nói ta không có tri kiến đó. Đó, mình thì có tri kiến đó đúng không? Sau khi chết là tồn tại đúng không? Đức Phật ở cảnh giới nào đó, tái lai đúng không? À, đấy, thật ra cái có tồn tại sau khi chết tức là Đức Phật phải rồi đó, cho nên là không có nha. Đây là bác luôn á, bác luôn á, đoạn sau nó rõ hơn rồi. Vậy thì vậy là Đức Phật không có tồn tại đúng không? À, vậy chúng ta nghĩ vậy thì đó là cái ý kiến thứ tám. Tôn giả Gotama phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau? Như Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. À đó, thì mình nghĩ là chắc là Phật sau khi chết rồi không có nữa, tại vì mình nói là Như Lai không tái sanh, không có tái sanh thì chết rồi hết rồi. À, thì Đức Phật trả lời là, này Vatcha, ta không có tri kiến như sau. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tức là Đức Phật cũng không có khẳng định điều này, là sau khi Như Lai chết rồi Như Lai không tồn tại. Ủa chứ là lạ kỳ vậy đúng không? Chúng ta chỉ có nghĩ hai điều thôi, hoặc là sau khi chết Đức Phật có tồn tại ở cái đâu đó, à, tức là tái sanh thì đeo đi đâu đó, còn hoặc là sau khi chết Đức Phật không tồn tại nữa, mất hết. Nhưng mà Đức Phật hai ý này Đức Phật bị bác. Vậy thì làm sao đây? Đó có vấn đề, nó hay ở chỗ đó. Tại sao vậy? Thì bài kinh này sẽ giải quyết được, học hết bài kinh này sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Rồi vậy thì ý tiếp theo, ông này ông thông minh, ông hỏi thêm cái trường hợp này nữa nè. Tôn giả Gotama phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau? Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Tức là ông hỏi là Đức Phật đó, Đức Phật, ông nói là Đức Phật có phải là Đức Phật có cái tri kiến rằng là sau khi chết vừa tồn tại vừa không tồn tại luôn. Tức là một phần đi vô niết bàn, một phần tái lại tiếp đó, kiểu vậy đó, quý vị hiểu không? Đó, mình có tri kiến như vậy đúng không? Đó, Đức Phật vô trong niết bàn nhưng mà không rời niết bàn mà vẫn đổ sanh ra ngoài đúng không ạ? Thì cái tri kiến là như vậy đó. Thì ở đây coi đúng rồi không? Chúng ta coi Đức Phật trả lời nha. Này Vatcha, ta không có tri kiến như sau. Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Thật ra cái bản dịch Ngài Minh Châu ở chỗ này nên rõ hơn á, là nên dịch là Như Lai vừa có tồn tại vừa không có tồn tại. Thì cái đoạn sau thôi mình nói lại, nhưng mà đây dùng nguyên văn, nguyên văn Ngài Minh Châu, nhưng mà dịch sát á, là Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại, tức là vừa có tái sanh vừa không tái sanh. Thì cái đó cũng Ngài Đức Phật cũng nói không luôn nha, không có tri kiến đó, tức là cũng sai luôn đó. À, cho nên không có chuyện mà vừa vô niết bàn rồi ra độ sanh ở đâu đó quá thân gì đó, không có nha. Cái đó là đời sau nha. Cho nên Đức Phật là bác ngay từ đầu rồi. Vậy thì có trường hợp khác không? Còn ông này thông minh đó, ông nghĩ thêm một cái trường hợp nữa nè. Tôn giả Gotama phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau? Như Lai không có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. Thì cái chữ mà lần trước Như Lai không có tồn tại rồi và Như Lai không tồn tại, thì cái chữ này á thì Ngài Minh Châu để vậy hơi khó hiểu chúng ta đó. Và không phải không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra hư vọng. Đó, thì cái chữ phải không phải, tức là không tồn tại và không phải không tồn tại, thì bốn cái thôi. À, tức là ở đây mình nói liều lích thế gian nó có bốn cái, liều lích thế gian là bốn cái, đúng hoặc sai, đúng là một đúng không, sai là hai đúng không, vừa đúng vừa sai là ba đúng không, Và trường hợp thứ tư là không đúng cũng không sai. Không đúng cũng không sai, tức là bốn trường hợp thôi. Thì ổng đem ra bốn trường hợp đó ông hỏi hết rồi à, nhưng mà Đức Phật cũng bác luôn trường hợp này. Này Vatcha, ta không có tri kiến như sau: Như Lai không có tồn tại và không phải không tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là trơn, ngoài ra là hư vọng. À, cho nên bốn cái quan điểm đó, logic đó, đều Đức Phật đều không công nhận. Đúng không ạ? Như vậy có 10 điều. À, chúng ta cùng nhìn lại 10 điều mà Đức Phật không chấp nhận. Ở đây bài kinh này có cái đoạn này lặp lại rất nhiều điều bài kinh nha. Đức Phật đều không có trả lời hoặc Đức Phật nói không có chấp nhận. Và không chấp nhận những quan điểm đó. Thì 10 điều mà Đức Phật không chấp nhận nói về thế giới là 4 điều. Là thế giới là thường, thường là thường còn á, hay là vô thường, hay là hữu biên, hay là vô biên. Đó là 4 điều. Còn nói về sinh mạng á, nói về ngã đó, thì có 2 điều. Đó là điều thứ 5 và điều thứ 6. Là thân thể là sinh mạng là điều thứ 5. Và thân thể với khác với sinh mạng là điều thứ 6. Đó. Vậy thì chúng ta ở đây thì chắc nhiên chúng ta cũng chả quan tâm thế giới làm gì, cho nên chúng ta không bàn đến cái này lắm. Mà nhưng mà chúng ta chỉ bàn cái vấn đề 5-6. Và cái vấn đề trong kinh này bàn kỹ là 7-8-9-10. Thì 7-8-9-10 đó là 5-6-7-8-9-10 chúng ta bàn kỹ. Nào. Thì vấn đề 7-8-9-10 là gì? Là Như Lai sau khi chết. Hoặc thứ 7 là tồn tại. Thứ 8 là không tồn tại. Thứ 9 là vừa tồn tại, vừa không tồn tại. Và thứ 10 không có tồn tại và cũng không phải không tồn tại. Đó. Thì có 4 logic đó thôi à. Ví dụ như bây giờ đưa ra thế gian à, có 2 quan điểm trái ngược nhau. Một người nói gì đây? Ví dụ như 2 người đem ra cãi nhau đi ha. Ra luật sư, ra tòa đó à. Một người A và người B. Thì như vậy quan tòa có 4 cái phán quyết đúng không? Bốn cái phán quyết là hoặc là ông A đúng bà B sai, hiểu chưa? Hoặc là phán quyết thứ hai là gì? Ông B đúng bà A sai, hoặc là cả hai người đều có điều đúng, đúng không? Vẫn có trường hợp hai người đều đúng, và trường hợp thứ tư là cả hai người đều sai. Nhưng mà Đức Phật bác hết 4 cái trường hợp: Như Lai sau khi chết tồn tại hay không tồn tại, hay vừa tồn tại vừa không tồn tại, và không có tồn tại và không phải không tồn tại. 4 cái trường hợp đó đều không đúng. Đó, thì cái bài kinh này để nói về cái tái sanh á, là đời sau người ta đưa ra thôi. Cho nên những cái bài kinh Đức Phật đã phủ nhận bao nhiêu lần á, sau khi chết không có. Vậy tại sao bài kinh này nói rõ? Không phải chúng ta nói trên lý thuyết này đâu, mà đằng sau Đức Phật nói rõ luôn. Thì ở đây á, chúng ta có một chút phân tích về cái vấn đề chỗ 5 và 6. Trong kinh này thì không có nói 5, 6 kỹ. Bài kinh này chủ yếu nói 7, 8, 9, 10. Nhưng mà chúng ta hiểu rõ 5, 6. Còn 1, 2, 3, 4 thì khỏi đi, khỏi cần phân tích. Nhưng mà chúng ta chỉ cần hiểu 5, 6 là có vấn đề quan trọng nhất. Thì cái câu trong Bali á, chúng ta nhìn lại câu Bali à. Tam di vam à, tam sari ram à, sinh mạng ấy chính là thân thể ấy, và anyam sari yam ram, thì sinh mạng là một cái, thân thể là một cái khác. Đó, thì cái câu đó dịch vậy, và ngài Minh Châu ngài dịch ra. Nếu mà hiểu Bali thì sẵn đây nói thêm thôi, ai không hiểu cũng sao. Chúng ta chủ yếu là một câu là cái này nè là sinh mạng nè, và chính cái sinh mạng đó là chính là thân thể luôn, cái đằng sau là cái thân thể. Cái chữ tâm này là đại từ chỉ định, nó là giống trung số ít, chủ cách, đối cách. Ai mà học Bali có mấy cách á à, ấy đó, dịch nghĩa nó là ấy đó. Đó, ấy đó, chữ này là ấy đó thôi. Còn cái chữ thứ hai này nè à, Jivam này thì có nghĩa, nó từ gốc của nó là Jiva, nó là danh từ, nhưng mà do nó chia ở cho cái giống trung số ít này, trong trường hợp này á, nó chia thành chủ cách, đối cách á, nó chia thành đầy đuôi này. Và cái đó là cái sống sinh mạng trong bối cảnh triết học Ấn Độ cổ đại có thể hiểu ý nghĩa một nguyên lý sống, ái ngã sống, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ cần hiểu là sinh mạng là được. À, cái đó là sinh mạng, à, sinh mạng đó, dịch ngược lại là sinh mạng đó, hai chữ này dịch mạng sinh mạng đó. Còn đằng sau á là thân thể đó, nó tương tự vậy, cái chữ này nó là sariram á, là thân thể thôi, à, thì tam là đó. Như vậy thân sinh mạng là thân thể đó, có thêm chữ là nữa, nó có cái động từ to be, ngầm cái động từ to be là hoti đó. Nên nữa, nhưng mà nó bỏ đi trong cái bản Bali, nó bỏ đi, nên thì to be thì tiếng Anh rồi đôi khi nó cũng không có xài, một số ngôn ngữ không xài đó, thì nó bỏ đi. Thì mình hiểu nguyên câu này, tức là sinh mạng ấy chính là thân thể ấy đó, dịch nghĩa vậy. Thì câu thứ hai nó đổi thôi, nó đổi chút á, cái chữ nó đổi một chữ thôi, nó đổi cái chữ này thôi, cái chữ A5 nè là gì, là đại từ giống trung và khác. À, khác một cách khác thì mình dịch là sinh mạng khác còn thân thể khác đó. Tức là thân thể là một cái khác đó. Sinh mạng là một cái, còn thân thể là một cái khác, hai cái nó không có dính chụm nhau đó, hiểu không? À, còn ở trên đó, hai cái nó là một, cái này là cái kia vậy thôi. Thì mình hiểu như vậy để mình hiểu cái câu gốc Bali ấy, thì nó sâu nghĩa hơn là mình phải mơ mơ màng màng ha, mơ mơ màng màng về cái này nha. Thì mình hiểu như vậy là được nha. Ai mà hiểu về Bali nói sơ qua rồi. Bây giờ tóm lại là gì ở cái vấn đề thứ năm thứ sáu là mình không thể cho thân thể tức là ngũ uẩn này, nếu mà nói rộng là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. À, mình cho đó là ngã, tức là đó là sinh mạng, đó chính là mình luôn, thì cái đó là một cái tà kiến, đúng không? Và nếu như ngược lại cho cái thân thể này, ngũ uẩn này như là cái sinh mạng, nó đi tách ngoài, cho nên khi chết rồi á, nó có một cái sinh mạng đi tiếp, nó là một cái quan niệm thế gian gọi là một cái linh hồn đó. Thì Đức Phật đều bác hai cái quan niệm đó. À, tại sao như vậy? À, thì chúng ta thật ra nó nằm ở vấn đề này á, đưa xuống giải quyết ở vấn đề thứ 7, 8, 9, 10 thì nó cũng là một thôi. Cái vấn đề 7, 8, 9, 10 giải quyết thì cái vấn đề trên được giải quyết. Cho nên ở đây chúng ta không tự ý giải thích mà để cho Phật giải thích. Nha. Để giải thích rồi nếu quý vị không rõ thì chúng ta quay lại, chúng ta sẽ nói. Và sau khi chúng ta nói được cái vấn đề 5, 6 chúng ta quay lại, chúng ta nói luôn cái vấn đề 1, 2, 3, 4. Thì 10 vấn đề này thật ra nó chỉ bao nhiêu đó thôi, nó có một vấn đề thôi. Mà thật ra 10 vấn đề này nó nằm ở 62 tà kiến ngoại đạo và gom lại nó còn 10. Có một số bài kinh gom lại ngắn hơn nhưng mà bài này là 10 cái. Nó còn là tà kiến mà dính vào tà kiến vậy đó. Rồi bây giờ Đức Phật đoạn 3 quan trọng nè. Đức Phật xác định 10 kiến trên là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí lụng, kiến tranh chấp, kiến kiết phược và đưa đến đau khổ không thể giải thoát, đạt đến niết bàn. Đó. Cho nên á, tại sao mình tu hoài không giải thoát là tại dướng vào 10 cái kiến này, đúng không ạ? Sau khi chết Như Lai tồn tại rồi, thân thể với sinh mạng là khác, mình dướng hai cái. Người không học Phật thì dướng thân thể với lại sinh mạng là khác, cho nên là họ nói chết rồi và một chứ, cho nên chết rồi là hết, đời tôi có tới bấy nhiêu đó, họ nói vậy. Nhưng mà mình học Phật á, thì mình dính cái khác. Mình nhấn là thân thể và sinh mạng là khác, cho nên sau khi chết là mình có cái sinh mạng đi đầu thai tiếp đó, thì mình dướng cái đó. Mà Đức Phật là xác định đó là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hy luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược và chỉ đem đến khổ đau, đau khổ không thể giải thoát, không thể đạt đến niết bàn. Đó là mình dướng một cái. Rồi mình dướng cái đằng sau nữa. Dướng đằng sau là gì? Như lai sau khi chết là khổ tồn tại, cho nên đầu thai tái lai rồi hoặc là vừa ở trong niết bàn vừa ra ngoài đổ xanh, nó cũng dướng luôn, vừa tồn tại vừa không tồn tại đó. Đó, hoặc là mình dướng ở trên thế giới là gì thường còn á, thế giới tây phương lạc á, không già không chết không về đi đâu á, thế giới đó vĩnh hằng á, rồi dính vô thế giới thường còn đó. Rồi mình cho là cái thế giới nó vô thường thì mình nghĩ đúng rồi, mình nói thế giới vô thường nhưng mà thật ra cũng không đúng luôn. Thì tất cả mình vướng hết trong mấy cái 10 cái kiến này, mình dính gần hết rồi thì làm sao mà không giải thoát được. đúng không? Làm sao giải thoát được chứ? Không thể. Cho nên là đó là nguyên nhân. Cho nên học Phật á không khó. Khó là gì? Không bỏ được 10 cái kiến này. Thì bây giờ không phải mình đâu mà ông này ông cũng ngơ ngác luôn. Đức Phật đưa ra như vậy, ông ngơ ngác, ông trả lời, ông hỏi nè: sao vậy thưa tôn giả Gotama? Khi được hỏi phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau: thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơ, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama trả lời: này Vách cha, ta không có tri kiến như sau: thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơ, ngoài ra là hư vọng. Tức là ông hỏi từng, ông nói là tại sao 10 câu hỏi đó. Ở đây chúng ta đọc nhanh thì giống nhau thôi, lặp lại đoạn trên. 10 câu hỏi đó tại sao Đức Phật cứ bác, đúng không? Nếu thế giới là đã không thường trú thì phải là thế giới vô thượng. Mà tại sao là ông Đức Phật nói không thường trú cũng không vô thượng? Ngài cũng không chấp nhận cái nào hết. Rồi, thế giới là hữu biên thì hoặc vô biên thôi chứ Đức Phật cũng không chấp nhận cái nào hết. Rồi, sinh mạng với thân thể là một, hoặc là sinh mạng với thân thể là khác thì Đức Phật cũng không chấp nhận cái nào luôn. Rồi Như Lai sau khi chết là có tồn tại hoặc là không tồn tại, hoặc là vừa tồn tại vừa không tồn tại, hoặc là không tồn tại cũng không phải không tồn tại. Thì Đức Phật cũng không chấp nhận cái nào hết. Ổng ngơ ngác. Trong đầu ổng chỉ nghĩ bấy nhiêu đó thôi mà. Mình cũng vậy đúng không? Mình cũng nghĩ bấy nhiêu hết cỡ rồi. Còn cái trường hợp nào nữa đâu? Hết rồi. Đúng không quý vị? Thì không hữu biên thì vô biên, không thường thì vô thường. Chứ làm gì có cái kiểu nào khác. Mà sao rồi không có cái nào đúng hết trơn á. Rồi không phải thân thể với sinh mạng là một thì thân thể với sinh mạng là khác chứ. Mà cũng không đúng luôn. Rồi Đức Phật tức là Như Lai sau khi chết rồi thì hoặc là Ngài tồn tại ở đâu đó, hoặc là Ngài không tồn tại ở đâu đó, hoặc là Ngài siêu việt hơn người thường, Ngài vừa ở trong Niết Bàn là tồn tại, rồi Ngài ra, Ngài trong Niết Bàn là không tồn tại, hoặc là Ngài ra, Ngài đổ sanh nữa là tồn tại, hoặc là không, hoặc là bí quá là vừa, không phải không tồn tại cũng không phải, không tồn tại cũng không phải không tồn tại. Mà hết rồi, mình nghĩ hết cách rồi. Có 10 cái đó thôi mà cuối cùng Đức Phật bác hết. Vậy thì sao vậy? Sao lạ vậy? Đúng không ạ? Thì cái đoạn này quý vị tự đọc nha. Tóm lại là ông nhắc lại cái đoạn trên. Và cứ ông hỏi cái nào Đức Phật cứ trả lời như vậy thì tại sao như vậy? Thì cái đoạn này mình không đọc cho khỏi mất thời gian ha. Cứ cần đọc không? Chắc khỏi đi ha. Đó nè, chúng ta đọc thử đoạn nữa nè. Sao vậy thưa tôn giả Gotama, khi được hỏi phải chăng tôn giả Gotama có tri kiến như sau: thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơ, ngoài ra là hư vọng. Tôn giả Gotama đã trả lời: này Vacha, ta không có tri kiến như sau: thế giới là vô thường, chỉ vậy là chơ, ngoài ra là hư vọng. Rồi ông cứ sao vậy đúng không? Sao vậy à, khi hỏi mà thế giới hữu biên à, chỉ như vậy là đúng mà còn lại là sai, thì Đức Phật cũng nói không có tri kiến đó. Rồi ông hỏi là thế giới là vô biên à, thì chỉ vậy là đúng, còn hoàn toàn là hư vọng, thì Đức Phật cũng nói không có cái tri kiến đó. Rồi thân thể và thân thể và sinh mạng đó, thì Đức Phật mới nói tóm lại 10 tri kiến đó. Này quý vị nghe cho kỹ nha, mình dính ở đây. Này Vách Cha, nghĩ rằng nha, thế giới là thường trú, như vậy là tài kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến thí luận, kiến trước tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nhớ nha, nghĩ rằng thôi, cứ nghĩ mà nó âm thầm nghĩ rằng thế giới là thường trụ, là thường còn đó. Như vậy là gì? Tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến kiến thí luận, kiến tranh chấp, kiến kiến phược, đi đôi với khổ, tức là khổ nó đi có đi theo, với tàn hại, nó hại mình, nó hại, não hại, nó gây hại cho mình nha. Nhiệt não tức là những phiền não là đó, khó chịu đủ thứ. Hướng nó không hướng đến để yểm ly, tức là chán ngán, không đến ly tham, không đoạn diệt, không an tịnh, không thắng trí, không giác ngộ được và không đến niết bàn được. Như vậy đó, ai mà tu tịnh độ đó, quý vị dục cho đoạn này đó. Họ nói thế giới cực lạc thường trú đúng không, quất cho cậu này vô đó. Tà kiến, kiến trùng lâm, kiến phân vu, kiến khí luận, kiến trường vượt đó. Họ đọc cái này họ cho, họ kêu bữa sao kỳ vậy, họ đâu có hiểu đúng không. Nhưng mà thực tế là vậy, rớt vào cái thế giới thường trú, thường trụ đó à. Rồi như vậy không phải thế giới là thường trụ thì mấy cái đằng sau Đức Phật cũng nói y như vậy. Đức Phật nói ở đây dịch giả ta tóm tắt lại là Ngài Minh Châu viết ngắn rồi. Này Vát Cha, nghĩ rằng thế giới là thường trú, thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Sinh mạng và thân thể là một, sinh mạng và thân thể là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Này Vát Cha, nghĩ rằng Như Lai không có tồn tại và không phải không tồn tại sau khi chết. Như vậy là tà kiến, kiến trùng lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Vát Cha, ta thấy có sự nguy hại này mà ta không chấp nhận hoàn toàn những tri kiến như vậy. Đó. Và gì? Đức Phật thấy sự nguy hại như vậy nên Ngài không có chấp nhận những tri kiến như vậy. Đó, quan trọng á, đó mà mình thì chấp nhận hết rồi. Đúng không? Quý vị thấy chấp nhận bao nhiêu tri kiến đó là tiêu rồi đúng không? Cho nên bây giờ mình biết là mình tu sai chỗ nào chưa? Tại vì khi có những cái tri kiến như vậy thì nó đi xa hơn, nó làm mình, đó là tà kiến, nó là kiến trù lâm, tức là nó nhiều như rừng. Cái kiến mà nó kiến tức là cái nhìn, cái biết của mình, cái thấy của mình á, cái thấy của mình nó rậm như rừng. À, kiến hoang vu là giống như cái cây cỏ nó tùm ra trong đó, nó rối rít trong đó. Kiến hí luận tức là chỉ là những lời nói suông không có tác dụng. Kiến tranh chấp là gì? Dẫn đến tranh chấp, đấu tranh. Đó, quý vị thấy bây giờ ai mà tu tịnh độ bây giờ họ đấu tranh đó. Họ thấy mình nói chánh pháp, họ nói mình nói kinh, họ tới vô họ chửi, họ rất tranh chấp đó, họ bảo vệ cái lời đó. Kiến cứ phục tức là nó trói buộc. Nó trói buộc tâm. Tại vì cái mơ ước có một cái thời sống thường hằng. Đó, hoặc đúng không ạ? Có thời sống vĩnh cửu nhưng mà khổ nó không được điều đó. Đằng sau nói tại sao nha. Rồi, và đi đôi sẽ mang nó đi đến với khổ, đến với tàn hại là hại mình, hại người, bởi vì ai nói ngược mình nó mới chịu. Nữa, rồi não hại là phiền não, nhiệt não là lo lắng gì đó, nó sợ chết rồi vân vân. Tại vì dù quý vị có cái quan điểm là thế nào cho cái dù chết là hết hoặc là chết là thường còn cái nữa, quý vị cũng sợ. Cái người mà chết nghĩ là chết là hết, người ta sợ chết quý vị. Hiểu không? Sợ chết chứ. Tại vì cái nghĩ là thân thể là sinh mạng là một, khi mà sắp chết có chuyện gì họ sợ chết lắm, tại vì chết là hết. Đúng như họ sợ lắm. Nhưng mà rồi cái người có quan điểm mà chết không phải là hết, tức là cái thân thể và sinh mạng là khác á, cũng sợ nữa. Sợ gì? Sợ là luân hồi khổ. À, sợ là đời sau cái này, đời sau cái kia, cũng sợ nữa. Đủ cái sợ, sợ đó lạc, sợ đâu nó. Nhưng mà thật ra họ không hiểu. Cái sợ, những cái sợ đó đều là những cái sai lầm mà trên cái kiến chấp. Đó, cho nên là nhiều cái sợ lắm. À, cho nên từ đó nó gây ra những cái nỗi khổ, mà cái khổ đó và cái hướng đi của mình đã sai, giống như cái vậy nè. Lấy ví dụ cho quý vị hiểu, khi mình cho dù cái hiện căn tối thắng rất là tuyệt vời rồi, giống như là một người chạy marathon, họ đã chạy đến sát vạch đích rồi, còn vạch đích 1 mét thôi, nhưng mà họ xỉu xuống rồi. Và lúc đó họ tỉnh dậy, họ không thấy đường nữa, họ không có đi theo hướng về vạch đích mà họ đi ngược lại, thì càng đi ngược càng xa mà thôi. Quý vị hiểu không? Cũng vậy, trong đời quá khứ có thể quý vị đã tu rất tốt, quý vị đã tu gần đạt đến sơ quả tu đồ hoàng rồi, nhưng mà xui đời này quý vị gặp tà kiến cái rồi, coi như là đời này quý vị đi ngược không đi xuôi được, không tới đích được dù cách đích có 1 mét. Cho nên quan trọng khi hiểu đúng chánh pháp, bước một bước nữa thành công. À, cho nên ai tu thiện căn lâu dài, sâu dài nhiều đời đó, căn lành nhiều đời thì có thể làm được như vậy. Còn nếu không á, thì càng đi càng xa nha. Nhớ điều này nha. Đó, nhớ ví dụ nha. Đừng nghĩ là tu sao cũng đắc. Không có. Tu phải đúng hướng. Đó, Đức Phật nói ai có những cái tà kiến như vậy thì khổ thôi, chứ không có nào giải thoát được. À, cho dù quý vị thì có tu nhiều đời nhiều kiếp thế nào không biết, nhưng mà rớt vào đó rồi thôi thua. À, đợi đời khác để tẩy não này nha. À, đó mà chúng ta nói, đó là vẫn nói tục đế đó. À, chứ mà nói đời khác, nếu không nói đời khác thì nói cái gì bây giờ. Rồi như vậy, cái này là nói Đức Phật nói ta có sự nguy, thấy có sự nguy hại mà này mà ta không chấp nhận hoàn toàn những tri kiến như vậy. Đó, với Đức Phật không chấp nhận 10 tri kiến đó. Cho nên ai mà học á, quý vị muốn độ những người mà có căn lành trong cái bây giờ rớt vào những cái tà kiến ngoại đạo, ngoại giáo sau này á, đó, thì quý vị gửi những cái những đoạn kinh này nè để cho họ hiểu, họ nghe, biết đâu họ có căn lành, họ tỉnh, họ biết à vậy là Đức Phật nói như vậy là tức là mình đã xỉu sai rồi. Còn họ không có căn lành thì thôi chị thua, nghe cũng như ấy, căn lành yếu quá không đủ, cũng nghe cũng không nghe không hiểu đâu, không có chấp nhận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tại sao cái tri kiến mà Đức Phật cần nói ở đây ha. Chúng ta sẽ học cái này. Đoạn 4, Đức Phật nói về tri kiến về ngũ uẩn để giải thoát sanh tử. Đây, quan trọng ở đây. Bắt đầu. Tức là để giải quyết cái vấn đề trên, thật ra là Đức Phật phải nói cái đoạn sau. Nhưng tôn giả Gotama có tà kiến nào không? Thật ra cái chữ này theo cái bản dịch Ngài Minh Châu dịch là tà kiến, nhưng mà coi kỹ là nên có kiến chấp nào không. Chứ mà Đức Phật có tà kiến, nên mà để càng kiến cũng được mạnh. Này Vatcha, tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ. Tức là Đức Phật không có tà kiến. Nhưng này Vatcha, đây là điều Như Lai đã thấy. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt, đây là hành diệt tập, đây là hành diệt, đây là thức tập, đây là thức diệt. À, thì cái đoạn này á, Ngài Minh Châu dịch ngắn gọn vì chúng ta hiểu như thế này. Đức Phật thấy gì? Đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức, đúng không ạ? Đó, năm cái của ngũ uẩn. Rồi thứ hai, đây là sắc tập, tức là đây là nguyên nhân, không phải mình nói nguyên nhân nó không đúng, mà nguồn cơn hay cái nguồn để mà sắc nó sinh ra. À, cái tập nhóm, tập là những cái nguyên nhân, những cái nhóm gì đó, nó những cái duyên á để cho cái sắc, sắc nó được thân thể của mình á, nó có. Và đây là sắc diệt, tức là cái sự thật để mà cái thân thể mình nó diệt như thế nào. Tức là chúng ta có năm cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đúng không ạ? Một người định nghĩa theo kinh Phật là sắc là những thân thể, đúng không? Những là thân thể này. À, thọ là cái cảm nhận, gồm có ba thọ hoặc năm thọ, là cảm nhận về khổ, cảm nhận vui, à, cảm nhận không khổ, không lạc, hoặc là có cảm nhận thọ hỷ, thọ xả đó, à, thọ ưu, thọ, thì chúng ta nói năm cái thọ nha. Nói năm thọ, nếu mà nói trên tinh thần thì có hai thọ là thọ hỷ và thọ ưu. Còn nếu mà nói về vật chất, cái thân thể thì có thọ khổ và thọ lạc, đúng không? Và có thọ nữa, thọ xả. Hoặc là chúng ta có thể nói là thọ xả là chung cho cả tâm và thân. Đó. Thì cái thọ như vậy, và cái gì để nó sinh ra cái thọ, gọi là thọ tập. Cái gì đưa đến thọ diệt đó, đó thì biết, Đức Phật biết rõ như vậy về cái sắc thân, cái thọ, về cái tưởng, về cái hành và cái thức đó, thì Đức Phật biết rất rõ từng cái à, và nguyên nhân sanh khởi của nó, hay là cái những cái nguồn cơn, cái nguồn hay là những cái gì để khiến nó sanh khởi và gì để nó đưa đến diệt đó, từng cái. Nói chung là đối với ngũ uẩn, à, mình hiểu như vậy thì rất rõ ràng thôi. Tức là cái Đức Phật có tri kiến như vậy à, còn mình có tri kiến như vậy không à, nếu không có tri kiến đó thì không phải giải thoát. Muốn giải thoát thì phải hiểu ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Đó. Thế nào là sắc, thế nào là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là hành, thế nào là thức. Bữa nay chúng ta không nói lại nha, quý vị nghe nhiều quá rồi. Và cái nguyên nhân của nó sinh khởi từng cái. À, bây giờ làm sao có sắc, làm sao có thọ, làm sao có tưởng, làm sao có hành, làm sao có thức. Và từng cái nó diệt như thế nào. Đó, mình hiểu rõ như vậy thì Đức Phật nói là Đức Phật có tri kiến như vậy. Và do như vậy, do vậy ta nói rằng cái chữ ta này là Đức Phật nên viết hoa. Với sự đoạn trừ ly tham, đoạn diệt, xả bỏ, vứt bỏ tất cả ảo tưởng, tất cả hôn mê, tất cả ngã kiến, ngã sở kiến, mạng tỳ miên mà Như Lai được giải thoát, không còn chấp thủ. Đó. Cho nên quan trọng là phải học Phật Pháp, quan trọng nhất là gì? Biết rõ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trên ba phương diện đó là cái gì? À, nguyên nhân từ đâu nó sinh khởi và làm sao nó đi, và nó đoạn diệt như thế nào. Đó. Và như vậy Đức Phật nói rằng ngài do ngài thấy được rõ như vậy đó, cho nên ngài đoạn trừ, ngài không còn ham muốn nữa, gọi là ly tham, ngài đoạn diệt và ngài xả bỏ, ngài vứt bỏ tất cả những ảo tưởng. À, ảo tưởng tức là cái ảo tưởng về ngã đó, mình nói vậy cho dễ, đằng sau mình nói lại. Rồi tất cả hôn mê thì cái này ngài nói hôn mê thì cái chữ này dịch có vẻ nó không có rõ ràng lắm. Tất cả ngã kiến tức là những cái ý nghĩ về ngã, quan niệm về tôi. Tất cả ngã sở kiến tức là những cái gì của tôi. Và mạng tỳ miên tức là cái những cái mạng mà nó ngủ ngầm ở trong người, nó luôn luôn ngầm ở trong cái, không phải trong người, nói ngầm trong người là sao? Phải nói là nó luôn luôn ở trong cái suy nghĩ, trong cái tư tưởng mà mình luôn luôn có những cái so đo nghĩ rằng tôi. Đó, lúc nào khuynh hướng, ví dụ như mình đụng cái chuyện gì á, mình cũng suy nghĩ cái khuynh hướng đầu tiên là mình nghĩ tôi đó. Đúng không ạ? Con tôi, ví như thấy con tôi, tài sản tôi, nhà tôi, lúc nào cũng cái khuynh hướng suy nghĩ là tôi. Thì cái đó là mạng tùy miên. Nó giống như cái ý nghĩa về tôi đó, nó ngầm ở trong đó là lúc nào có đó. Thì Đức Phật đã đoạn trừ được những điều đó, mà do như vậy cho nên Như Lai tức là Đức Phật được giải thoát, không còn chấp thủ nữa đó. Thì cái đoạn này á, do cái đoạn này quan trọng cho nên chúng ta xin phép dùng cái bản Pali cái đoạn này á, để mà phân tích. À, cái chữ bắt đầu là do vậy là tách ra Như Lai, tách Manama Ma chứ, tương lai là ai cũng biết Tathagato đó, Như Lai bậc A La Hán đó, Gato đó. Cho nên là như vậy thôi, mình không có dịch nhanh, mình chỉ nói là cái chữ bắt đầu, cái chữ dài nhất cái trong này nè, Sapa nè, là tất cả nè, rồi cái này là ảo tưởng, ngài Minh Châu dịch là ảo tưởng, thật ra là những sự tưởng định, suy tưởng, quan niệm hóa. À, còn cái nguyên cái chỗ này, cái đoạn dài hơn á, thì đó là tất cả hôn mê ha. Hôn mê là thật ra là hôn mê ngày Minh Châu dịch, nhưng mà nếu mà dịch theo kinh á, là mọi sự dao động khuấy động tư tưởng, tức là mình sẽ những cái suy nghĩ mình khuấy động. Rồi cái chữ tiếp theo á, là Ahankara thì là cái nghĩa là gì, là tôi cộng với sự tạo nên, làm nên. Thì thường được dịch là ngã kiến. Thật ra là mình nói ngã kiến không ai hiểu hết, thì hiểu là sự hình thành ý niệm về tôi. Tức là mình có, đúng không? Mọi người có cái ý niệm về tôi thì cái đó gọi là ngã kiến. Đơn giản thì thôi, có hình thành là những ý niệm. Ví dụ như bây giờ làm gì làm một hồi, ví dụ như trời nóng quá, cái tôi nóng quá, bị đau răng cái, nhức răng cái, tôi đau răng, đúng không? Ai chả có cái những cái đó, đúng không quý vị? Đó nó là cái sự hình thành khái niệm tôi, nó ngầm luôn luôn có cái tôi hết đó. Và chúng sanh là khi là phàm phu là có quan niệm như vậy đó. Chứ bây giờ nói gì học vậy cho quý vị một hồi rồi quý vị cũng quên à. Hầu rồi cũng cái khái niệm đó là tôi đó. Cho nên cái đó nó là khuynh hướng rồi, nó thành một cái khuynh hướng trong cái suy nghĩ, trong mọi thứ tác ý. À, tức là trong cái thọ tưởng hành thức á, thì tưởng hành và thức á, ba cái đó nó luôn luôn nạp vô, nó theo cái hướng, nó đưa theo hướng là khái niệm về tôi và khái niệm những cái của tôi. À, cái đó gọi là ngã mạng tì miên nha. À, ngã mạng tì miên vậy, tại vì hồi xưa mình học bên chữ Hán mình không hiểu, nhưng mà từ khi bây giờ coi Bali á, tra từ điển cái chữ đó mạng tì miên là gì, mình tra Bali mình dịch từng chữ ra thì nó rõ như ban ngày. À, chứ còn chữ Hán nhiều khi không rõ đó. À, chữ Hán mạng tì miên thì sao mình không hiểu, nhưng rõ đây mà sao kêu coi Bali nó rõ hơn. Cho nên cái chữ tiếp theo là ngã sở nè, kiến là thực ra là sự nhận thành của tôi. Tức là mình trong đầu mình nó thường nó khởi lên những cái gì của tôi. À, đây chính là cái này của tôi. À, rồi cái mạng là sự so đo chấp là tôi. À, so đo, ngư luôn có so đo. Cái đây của tôi hơn người, tôi thấp hơn người, tôi dốt hơn người gì đó, 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 mạng đó. À, tùy miên, tức là thật ra cái chữ tùy miên này á, dịch nếu đúng nghĩa là khuynh hướng tiềm ẩn nằm sâu, tức là lúc nào nó cũng nó ngầm ngầm ở đâu đằng sau lưng á, kiểu vậy đó, nó đẩy mình vô cái suy nghĩ lên. À, tức là ba cái trong sắc thọ tưởng hành thức, thì ba cái là gì, tưởng hành và thức á, nó luôn luôn có cái khuynh hướng nó đẩy cái thằng này nè, ngã mạng tì miên, tức là cái đằng đó nó núp ở đâu á không biết, nhưng mà nó đẩy cái suy nghĩ mình theo cái hướng là tôi, cái đó tôi của đây của tôi, vân vân. Đó, nó đẩy như vậy. Quý vị vừa khởi lên cái, đúng không? Vừa đau cái chân đá trúng cái ngạch cửa đi, thiếu chánh niệm đá trúng ngạch cửa, đau cái chân tôi đau quá. Đâu chứ đâu có nói chân đau không phải liên quan cái tôi đâu. Cho nên nếu không có tu tập về tứ niệm xứ, không có học về ngũ uẩn đó, thì quý vị không tách được ra. Không tách được ra thì quý vị dướng vào đó. Và cái khuynh hướng này, tức là cái ngã miệng mạng tì miên này, nó núp đâu đó, nó đưa ra trong cái hướng, cho nên nó xúi dục. Và chính cái đó là nguyên nhân của luân hồi nha. À, cho nên là muốn dứt được luân hồi là gì, phải hiểu rõ về ngũ uẩn. Sau khi hiểu rõ rồi thì người ta dần dần người ta tách ra là bằng cách nào, là phải tu tứ niệm xứ trên cái kiến thức lý thuyết là học như vậy, nhưng mà phải thực hành cái tứ niệm xứ. Thực hành tứ niệm xứ thường thường quán như vậy, cho nên minh khởi, một lần minh khởi thì vô minh nó tạm lắng. Ngôn ngữ của phàm phu gọi là tạm lắng, tức là cái này có mặt thì cái kia không có mặt, tức là tuệ sanh thì cái vô minh nó không có. Thì quý vị hiểu không? À, trong cái tâm sở đó, quý vị tâm sở, các tâm sở đó, có tâm sở gì? Tuệ. À, khi có trí tuệ thì sẽ không có vô minh. À, cho nên hai thằng này nó không đi cặp nhau. Đó, cho nên tu tập á, có những lúc quý vị sáng suốt thì cái đó là tuệ nó sinh khởi, nhưng mà nó sinh khởi thì cái kia nó vắng mặt, nó tạm vắng thôi. Giống như đang cái nhà đó, đang chủ nhà thì người xấu, bữa nay người xấu đi ra, người tốt vô được chút, rồi bữa sau bị lại đi vô lại, mình cái thằng vô minh nó tiếp tục ở nhà đó, cho nên tiếp tục như vậy thôi. Đó, thì quý vị thấy thì ở đây mình không có nặng về tiểu Bali, mình chỉ nói cho rõ thôi, là khuynh hướng tiềm ẩn về sự so đo chấp tôi là đó. Thì tri kiến cần phải thấy về ngũ uẩn, đó là sắc thọ tưởng hành thức, và nguồn sinh khởi của từng thứ, sự diệt của từng thứ đó. Đó là tóm tắt cái đoạn trên đó, tóm tắt cái đoạn trên là vậy. Từ đó đoạn trừ lìa tham, xả bỏ tất cả ảo tưởng, tất cả hôn mê về ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạng. Cái này là ngã mạng tì miên nha. Đó, tì miên nó phải ghi cho đủ, nên được giải thoát. Đó, cái quan trọng là mình cần cái tri kiến nha, phải hiểu được sắc thọ tưởng hành thức và cái nguồn sinh khởi từng thứ. Sắc tại sao nó sinh, thọ tại sao nó sinh, tưởng nó sinh, hành nó sinh tại sao, thức nó tại sao nó sinh, và sự diệt của từng thứ. Rồi sau đó, từ đó khi hiểu được rồi á, cái tri kiến thấy như vậy mà thấy như thật á, nó sẽ đoạn trừ được lìa tham, được xóa bỏ tất cả ảo tưởng, tất cả hôn mê. Về gì? Về cái ngã, về tức là suy nghĩ về ngã, về những cái gì ngã sở kiến, tức là những cái gì của tôi, và ngã mạng tỳ miên, cho nên nó không còn nữa. Thì từ đó được giải thoát thôi. Đó, bí quyết giải thoát của bài kinh này nói bao nhiêu đó. Thì tóm gọn lại như sau. Tóm gọn lại là thấy ngụ ẩn, thấy được nguồn sinh khởi của ngụ ẩn. Đầu tiên mình mới thấy ngụ ẩn, rồi mình thấy nguồn sinh khởi ngụ ẩn, rồi thấy sự đoạn diệt của ngụ ẩn, thì sẽ dẫn đến đoạn trừ ảo tưởng về ngã và ngã sở, hết chấp thủ và đưa đến giải thoát. Đó, cái công thức để giải thoát. Cho nên học kiểu gì mà ai mà không dạy gì ngụ ẩn á, là có vẻ em đi hơi xa nha. Đối với giải thoát thanh tử, muốn giải thoát thanh tử thì đây là công thức. Vậy cho nên lâu nay á, giảng nhiều nhất vẫn là giảng về ngũ ẩn. Đó. Thì ở đây á, mình vẫn không nói rõ cái vấn đề ngũ ẩn như thế nào vẫn nào, bởi vì thật ra đoạn sau còn hấp dẫn nữa, cho nên chúng ta sẽ trả lời hết mấy câu hỏi, rồi xong chúng ta quay lại thì chúng ta sẽ hiểu tại sao lại như vậy. Xin phép chúng ta đến đoạn thứ 5 đã ha. Đoạn 5 là câu hỏi: một vị chứng A-la-hán rồi, sau khi chết sinh về đâu? Đó, đây câu hỏi cũng rất quan trọng. Nguyên văn của Bali là như thế này, xin phép. Thì cái ở đây chúng ta xin nói tại sao chúng ta phân tích cái chữ Bali trước, bởi vì ngài Minh Châu dịch là thay vì sinh về đâu, ngài nói là sanh khởi chỗ nào. Tức là thưa tôn giả Gotama, một vị tỳ kheo được tâm giải thoát như vậy, sanh khởi chỗ nào? Thì cái chữ sanh khởi này mình đọc mà mình không hiểu thì coi lại cái bản Bali như sau đó. Cái chỗ thu Gotama này, từ đang thu Gotama đó là từ giống như xưng hô đó, là hô cách đó. Biết khú là tỳ kheo, một vị tỳ kheo ngồi xuất rồi. Him thì là cái him là nghi vấn tự thôi, ở đâu đến đâu. Còn cái chữ đằng sau mà màu xanh này á, tách ra hai cái thì cái chữ uppa giá và chát á, thì sati đây thì là động từ ngôi số 3 số ít, là đi đến đạt đến, tái sinh vào, thì nên dịch là tái sinh thì đúng hơn. Dịch tái sinh hay là sinh vào. Còn cái chữ y tí là bất biến từ, rằng như vậy. Đó. Thì cho nên dịch lại ghép cái này với cái này. Dịch cái câu là một vị tỳ kheo sẽ sinh vào hay tái sinh vào chỗ nào hay nơi đâu. Đó. Thì cái đoạn trước là một vị tỳ kheo đã tâm được giải thoát. Được tâm giải thoát tức là chứng A-la-hán rồi. Như vậy. Rồi thì chúng ta vào kinh nha. Bây giờ ai không hiểu thì nghe cả đoạn này thôi. Thưa tôn giả Gotama, một vị tỷ kheo được tâm giải thoát như vậy, tái sanh chỗ nào? Tái sanh vào đâu á? Đi đến chỗ nào? Thì ở đây xin phép xóa cái chữ của ngài Minh Châu cho nó dễ hiểu. Tái sinh chỗ nào? Vậy chúng ta thấy một vị chứng A-la-hán rồi á, thì tái sinh chỗ nào? Đúng không? Đó, thông thường mình nói nhập niết bàn. Ok. Hoặc là tái sanh nữa, A-la-hán, tái sanh là đột thai, phát tâm, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, tu tiếp, vân vân. Nhưng mà đó là kinh điển ngoại giáo, không phải kinh Phật. Kinh Phật ở đây, Đức Phật nói nè. Này Vatcha, tái sinh là không áp dụng. Đó, tức là nói tái sinh là không đúng. A-la-hán không có tái sinh. Vậy thì mình nói như vậy đúng không? Nhưng mà Đức... thì ổng nói nè, như vậy tôn giả Gotama vị ấy không tái sanh. Này bá cha, không tái sanh là không áp dụng, cũng không đúng luôn. Thì chúng ta thường nói là ủa A-la-hán không tái sanh nữa mà, nhưng mà nó nói không tái sanh là nó thật hương tiện, còn cái đây nói không tái sanh cũng không đúng luôn. Ủa sao kỳ vậy? Vậy thì thế nào? Đây là điều thứ ba. Như vậy tôn giả Gotama vị ấy vừa tái sanh vừa không tái sanh. Này Vatcha, vừa tái sanh và vừa không tái sanh đều không áp dụng. Thật ra cái đây là chính là cái câu hỏi 7, 8, 9, 10 đó quý vị. Đổi chữ tại vì tâm giải thoát á, vị mà A-la-hán á với Đức Phật cũng giống nhau, cũng được tâm giải thoát á. Cho nên là không Như Lai tồn tại hay không tồn tại đó, tái sanh hay không tái sanh á, đó, bốn cái đều như vậy thôi. Như vậy tôn giả Gautama vị ấy không tái sanh và cũng không phải không tái sanh. Này Vát Cha, không tái sanh và không phải không tái sanh cũng không áp dụng. Bốn trường hợp đó Đức Phật đều không chấp nhận. Thì ở đây ông lại thắc mắc như trên, tức là ông nói là khi được hỏi cái trường hợp thứ nhất là tái sanh ở chỗ nào thì ngài nói tái sanh không áp dụng. Rồi hỏi không tái sanh thì ngài nói cũng không áp dụng. Rồi hỏi là vừa tái sanh vừa không tái sanh thì Đức Phật cũng nói không áp dụng. Rồi nói không tái sanh cũng không phải không tái sanh, ngài nói cũng không áp dụng. Có bốn trường hợp đó. Đó, tức là bài này mình tóm tắt lại vậy nè. Đức Phật bác bỏ bốn quan niệm về tái sinh của một người đã đạt tâm giải thoát, tức là chứng A-la-hán, Phật độc giác hoặc là Phật toàn giác. Thì bốn quan điểm chúng ta có 1, 2, 3, 4 quan điểm là còn tái sanh mà không áp dụng. Không đúng. Không còn tái sanh cũng không áp dụng. Bài này nói cao hơn đúng không? Chúng ta nói thường không còn tái sanh là nói phương tiện. Rồi vừa tái sanh cũng vừa không tái sanh cũng không áp dụng. Và không tái sinh cũng không phải không tái sinh cũng không áp dụng. Tức là bốn trường hợp đó Như Lai sau khi chết còn hay mất. Đó. Thì cả bốn quan điểm tái sanh, không tái sanh, vừa tái sanh, vừa không tái sanh cũng không phải không tái sanh, đều không thể áp dụng đối với một vị đã hoàn toàn giải thoát. Thì bài kinh này nói trắng ra như vậy, những bài kinh khác Đức Phật không có nói trắng vậy. Quý vị thấy cái khác biệt giữa kinh này với nhiều bài kinh khác là vậy. Cho nên chúng ta học cái bài này thì chúng ta sẽ giải nghi tất cả. Ủa chứ tại sao như vậy? Một hồi học rồi rối tại sao như vậy, nhưng mà thật là bản chất nó nằm ở cái vấn đề này Đức Phật giải quyết rất nhẹ nhàng. Rồi chúng ta tới đoạn tiếp theo Đức Phật giải quyết cho chúng ta. Đoạn 6, Đức Phật đưa ra ví dụ giải thích tại sao bốn quan điểm trên đều không áp dụng được. Đức Phật sẽ đưa ra ví dụ. Thưa tôn giả Gautama, tôi trở thành vô tri về điểm này, tôi trở thành mê mờ về điểm này, và một số tin tưởng tôi đã có đối với tôn giả Gautama do các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại nay đã biến mất nơi tôi. Tức là gì? Ông nói tôi vô tri, tôi không biết về điểm này, tôi mê mờ về điểm này, và lúc trước tôi rất là tin Phật, nhưng mà bây giờ tôi nghe xong tôi cũng hoang mang, tôi không biết luôn, tôi hết tin luôn, biến mất luôn. Tại vì sao? Vì ông không hiểu. Đó, bây giờ nhiều người vô nó nghe không hiểu là không tin nữa. Ông thầy nó nói cái gì đó, ông nói gì mình thì nói quan điểm chết sau khi chết phải tồn tại, không tồn tại có chết rồi tái lai hay không tái lai thôi, chứ bây giờ ông bác hết bốn cái sao tôi chịu được, đúng không? Cho nên ông mất niềm tin luôn, mất niềm tin nơi Phật luôn, ông trở thành vô tri vô mờ luôn. Cho nên mình nghe mình cũng vô tri vô mờ là bình thường, nhưng mà không sao. Chính cái sự vô tri mê mờ đó nó mới thúc đẩy mình hiểu. Và hiểu rồi sẽ thấy tuyệt vời. Cho nên đâu phải trí của Phật, Phật nói rồi mà. Chỉ cái pháp của Ngài, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu mà. Cho nên là đâu phải dễ đâu ha. Nhưng mà hiểu rồi là được. Ai chưa hiểu thì nghe hoài sẽ hiểu nha. Này Vát Cha, thôi vừa rồi vô tri của ông, thôi vừa rồi mê mờ của ông. Này Vát Cha, sau kính là pháp này khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn, tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Đấy chưa? Chốt cho họ câu này nè. Là gì? Sau kính là pháp này khó thấy, khó giác ngộ, an tịnh, thù thắng, không thể luận bàn, tế nhị, chỉ bậc trí mới hiểu. Này là không hiểu là bình thường. Đức Phật nói là sau kính là pháp này khó thấy, khó giác ngộ, và nó đạt được thì nó thì sao? An tịnh, rất thù thắng, không thể bàn được, luận bàn không được. Và cái pháp này nó tế nhị, tức là nó sâu xa vi tế, rất là và chỉ bậc trí mới hiểu thôi. Đó, cho nên mình là phàm phu không hiểu bình thường. Và hôm nay nghe hiểu rồi là thành bậc trí đó nha. À, không hiểu rồi tiếp tục là phàm phu thôi, người ngu thôi. Đó, người ngu tức là không thấy rõ tứ thánh đế nha. Ở đây không phải ngu là ngu theo thế gian mà ngu cái kiểu đó. Thì ở đây là đó. Cho nên á, quý vị thấy bài kinh này rất hay, và ai mà có duyên nghe hiểu bài kinh này á, là quý vị sẽ không bị rớt vào những tà kiến của ngoại giáo nữa. Và chúng ta nghe tiếp. Thật rất khó cho ông có thể hiểu được khi ông thuộc tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác, đạo sư khác. Đó, quý vị thấy đúng không ạ? Ai mà học vô đại thừa rồi là thật khó cho họ hiểu được. Bởi vì họ thuộc vào tri kiến khác, kham nhẫn khác, lý tưởng khác, hành trì khác, ông thầy khác, đạo sư khác với ông thầy khác. Cho nên những bài kinh này đúng là thật sự mình đọc xong mình cái cảm ơn Phật vô cùng. Bao nhiêu năm mình lạc vào tà kiến, mình không biết. Sau này nghe như vậy thì mình biết đúng là khó quá đi. Đó, tại vì sao mình cái nền tảng mình đó, được xây dựng thuộc cho cái tri kiến khác giống như ông này. Ông thuộc tri kiến khác. Ông thuộc kham nhẫn khác, cũng đến nỗ lực tu hành nhưng mà cái hướng khác mất tiêu rồi. Và cái lý tưởng cũng đã khác rồi. Và cái hành trì cũng khác rồi. Người ta thì hành trì theo Phật là ngũ uẩn quán chiếu, bây giờ toàn là A Di Đà Phật niệm. Rồi niệm Phật, niệm tùm lum, niệm chú gì đó thì thôi rồi. Và do ông thầy khác dạy thì chịu thôi, đâu phải Phật đâu. Cho nên là thua rồi đúng không? Cho nên là ông này á gặp Phật cho nên ông được độ. Chứ còn mình á không gặp Phật thì thua. À, chịu thua thôi, chào thua chứ không có gì cách nào. Cho nên bây giờ đó Đức Phật nói vậy. Cho nên quý vị nhớ nha, bài kinh này có những cái giọng này nè, ngắn ngắn thôi, đăng lên cho mọi người nghe. Biết đâu có người căn lành họ lớn, họ nghe họ tỉnh. Nha, họ tỉnh ngộ, còn không thì chịu thua, tại vì thật sự khó mà. Khó quá. À, cho nên là khó. Và này Vatcha, nay ta trở lại hỏi ông, hãy trả lời nếu ông kham nhẫn. Đó. Đó. Tức là Đức Phật rất từ bi, Đức Phật cũng giúp ông. Hỏi một câu hỏi lại. À, nếu ông kham nhẫn, tức là ông còn nhẫn chịu được á, ông còn đủ sức để mà nghe tiếp. Mặc dù cái tri kiến này nó khác với cái tri kiến của mình xưa nay, nó khó nghe, khó hiểu vân vân. Nhưng mà nếu kham nhẫn cố gắng nghe thì sẽ có hiệu quả. Và chúng ta nãy giờ nghe, quý vị tắt máy chưa? Chưa tắt máy thì vẫn còn kham nhẫn. Nghe tiếp để coi giải quyết làm sao. Và đây là vấn đề cuối cùng. Này Vatcha, ông nghĩ thế nào nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi không? Thì chỉ không nữa. À, tức là bây giờ có một ngọn lửa cháy trước mặt ông, bây giờ Đức Phật hỏi ông có biết không? Biết không quý vị? Biết chứ, đúng không? Không thể nào không biết được, lửa cháy trước mặt mà không biết được. Tôn giả Gotama, nếu một ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi có biết ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi? Ok, câu hỏi này quá dễ, Đức Phật rất từ bi, đúng không ạ? Cái này ai trả lời đó được, ông bình tĩnh lại. Nhưng nếu này Vatcha, có người hỏi ông như sau, ngọn lửa cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ? Nếu được hỏi như vậy, này Vatcha, ông trả lời như thế nào? Rất dễ đúng không ạ? Đức Phật hỏi là như vậy ngọn lửa đó nó cháy đỏ, ông biết á, nhưng mà nó cháy do duyên gì? Nó cháy. À, ông trả lời được không? Chắc quý vị cũng trả lời được đúng không? Dễ mà. Thưa tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi như sau, ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt ông, ngọn lửa này do duyên gì mà cháy đỏ? Nếu được hỏi như vậy, thưa tôn giả Gotama, tôi sẽ trả lời như sau. Ngọn lửa cháy đỏ trước mặt tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do duyên nhiên liệu cỏ và củi. Đúng không ạ? Rõ ràng á, có đống lửa đốt đằng trước đó. Thì hỏi lửa này cháy ông có thấy không? Thấy. Vậy lửa này cháy do cái gì? Do duyên gì? Đó, tức là ông nói là thì do có cỏ và củi. Nó cỏ củi nó cháy. Quá dễ, không có gì. Rồi ok. Từ từ chúng ta sẽ vào tiếp. Này Vatcha, nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt ông có biết ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi. Tôn giả Gotama, nếu ngọn lửa ấy được tắt trước mặt tôi sẽ biết ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi. Rồi, cháy một hồi tắt. Ngọn lửa đó tắt, tắt đống củi với đống cỏ đó thì cháy hết tắt. Vậy thì ông có biết không? Biết chứ. Biết, ông nói biết đúng không? Rồi, Đức Phật mới vô vấn đề, Đức Phật dạy pháp rất là kiên nhẫn, rất là từ từ. Còn mình nói ào ào cho người ta không hiểu, cho nên bài kinh này phải nghe chậm chậm vậy mới hiểu được. Này Vatcha, nếu có người hỏi ông như sau: ngọn lửa này đã tắt trước mặt ông, ngọn lửa ấy từ đây đã đi về phương hướng nào? Phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam? Được hỏi vậy, này Vatcha, ông trả lời thế nào? Đó, bây giờ ngọn lửa nó tắt rồi. Bây giờ hỏi ngọn lửa đó nó đi về phương nào? Đông, Tây, Nam hay Bắc? Đông, Tây, Bắc, Nam, Đông, Tây, Nam, Bắc. Đó nó đi về hướng nào? Quý vị có trả lời được không? Trả lời đâu? Bây giờ không, chắc quý vị trả lời được đúng không? Ông trả lời được nè. Không thể, có thể áp dụng ở đây, thưa Tôn giả Gotama, vì rằng, này Tôn giả Gotama, ngọn lửa ấy đã cháy vì duyên nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy hết vì không có nhiên liệu khác nên được xem là không có nhiên liệu đã bị tắt. Đó, quý vị thấy không ạ? Đức Phật rất là từ bi hỏi. Bây giờ ngọn lửa nó tắt rồi, vậy thì hỏi ngửa nó đi về đâu? Đông, Tây, Nam, Bắc. Thì ông nói không có thể áp dụng câu trả lời là Đông, Tây, Nam, Bắc được. Có bốn cái thôi, Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phương thôi. Bây giờ không có thể được. Bị sao? Bị củi đó, lửa đó nó cháy là nhờ có cỏ và củi. Bây giờ cỏ, củi nó hết rồi, bây giờ thì nó tắt thôi. Bây giờ nó đâu có đi về đâu đâu, đâu có đi về Đông, Tây, Nam, Bắc đâu. Quý vị hiểu không ạ? Đó. Cho nên từ đó Đức Phật dẫn vào cái vấn đề ngũ uẩn nè. Cũng vậy, này Vatcha, do sắc pháp này, nhờ đó một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được. Sắc pháp ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Giải thoát khỏi cái gọi là sắc này và cha là Như Lai thâm sâu vô lượng, khó dò đến như là đáy đại dương. Tái sanh là không áp dụng, không tái sanh là không áp dụng, vừa tái sanh và vừa không tái sanh là không áp dụng, không tái sanh và không phải không tái sanh là không áp dụng. Thế nói là không áp dụng được, tức là Đức Phật nói rằng, nói gì cũng vậy, cái sắc này đúng không, thân thể này đó, nhờ cái thân thể này mà quý vị biết là có Đức Phật đúng không, nhờ cái thân thể này quý vị biết có ông thầy gọi là tên tạm giả danh gọi Thiện Trang đúng chưa. Và nhưng mà Đức Phật nói do như Đức Phật đã đoạn diệt gốc rễ để cho cái sắc đó nó sanh nữa, nó không thể sanh nữa, nó không thể tái sanh cái sắc nữa, không sanh nữa trong tương lai nữa. Vậy thì bởi vì ngài đã giải thoát khỏi đó rồi, cho nên hỏi ngài sau khi chết rồi cái sắc nó còn nó đi đi đâu là không đúng, không áp dụng được. Hỏi là tái sanh hay không tái sanh vân vân, vì nó không có, nó không có nguyên liệu để nó bùng khởi nữa. Cho nên cũng vậy, Như Lai là gì? Như Lai là thâm sâu, là vô lượng, mà không dò đến giống được, giống như đáy đại dương. Đáy đại dương bây giờ quý vị thấy đó, con người ta hiện tại cứ hình như khám phá được mấy phần trăm của đại dương thôi à, không có hiểu hết đại dương nữa, đáy đại dương nữa, không hiểu nữa. Thì như vậy, cũng vậy, bốn cái trường hợp sau khi Đức Phật tái sanh là còn hay mất, hay vừa còn vừa mất, vừa không còn không mất, cũng không còn cũng không mất. Và bốn trường hợp đó đều không áp dụng được vào trong trường hợp này, bởi vì nói còn hay mất là nói đến sắc rồi, đến sắc pháp là thân thể rồi. Còn cái mà không có đó, không có Như Lai là gì? Là không có liên quan đến sắc. Cho nên trong các bài kinh khác á, Đức Phật nói là ông có cho chớ cho sắc này là Như Lai. Quý vị hiểu không? Tức là phàm phu á, nghĩ rằng cái thân thể này nè là cái người đó, là Đức Phật, là cái ông thầy đó, vân 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 vân. Nhưng không phải như vậy. À, cái cho nên khi họ quan niệm khi cái thân thể này nó chết rồi nó sẽ sinh ra một cái thân thể mới nữa đó. Nếu mà đó mới sắc thôi à, thì cũng vậy, tương tự thọ tưởng hành thức đều như vậy. Ở đằng sau cũng nói vậy, do thọ này nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được, đó là có thọ cho nên người ta biết điều đó là Phật. Thọ ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Giải thoát cái gọi là thọ này và cha là Như Lai, thâm sâu vô lượng, khó dò đến như là đáy đại dương. Cho nên mấy cái từ tái sanh, không tái sanh, vừa tái sanh, vừa không tái sanh, vừa không tái sanh và không phải không tái sanh, không áp dụng được cho trường hợp này luôn. Quý vị hiểu không? Chúng ta nói chậm lại. Tức là do có thọ, thọ tức là ba thọ hay năm thọ, cảm nhận dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. À, thì mình nói ba thọ vậy cho dễ. Mà có ai đó người ta biết được có Phật, có người đó. Nhưng cái thọ đó đó là người thường thì còn, nhưng mà Như Lai thì hết rồi. Cắt đứt tận gốc rễ như cái cây ta la, cây dừa, cây cau á, chặt cái là chết, không bao giờ lên nữa. Rồi thì Đức Phật đã giải thoát, tức là ra khỏi cái thọ đó rồi, cho nên á, Như Lai là thâm sâu, là vô lượng, là khó dò đến như là đáy đại dương. Cho nên bốn cái trường hợp mà sau khi chết là còn hay mất, hay vừa còn vừa mất, không còn, cũng không còn cũng không mất, bốn cái đó áp dụng không đúng. Bởi vì ngài ra khỏi cái đó rồi, bây giờ còn thọ hay không còn thọ, không có thọ, nó không liên quan. Quý vị hiểu mà. Cái này cũng vậy. Đó, thì giống như quý vị cứ nghĩ là một người thì bình thường mình có sắc thọ tưởng hành thức, năm cái đều như vậy hết. Mình gán cho mình vô trong cái thọ đó, tưởng hành thức đó, sắc thọ tưởng hành thức đó. Và mình gán như vậy cho nên khi đó mình nghĩ rằng có một cái ngã. À, nhưng mà thật ra 4, 5 cái đó nó chả liên quan ngã gì hết. Nó chỉ là nó hỗn hợp, nó ráp lại. Ráp ráp mà lên. Ráp lại mình năm cái, do năm cái đó nó ráp mà. Giống như cái ví dụ ngày Na Tiên á, là cái xe là gì? Cái xe không phải là xe, mà do là có bánh xe, có niền xe, cái căm xe, cái sườn xe, cái va lăng đồ vân vân đó. Bây giờ quý vị lấy cái xe hiện đại đi. Rồi thì do những ráp lại, một trời con ốc, trời con vít, ráp một từng thứ gì đó, nó ra cái xe. Và mình nói đây là cái xe, đây là cái xe, cái đây là xe. Nhưng mà khi đó cái xe nó không phải là cái xe, bởi vì nó ráp một đống ốc, đống vít, rồi đống phụ tùng, nó thành ra một cái xe thôi. Bây giờ không, khi không còn các cái đó nữa, vậy thì cái xe là cái gì? Bây giờ hỏi cái xe nó đi về đâu? Không có. Cái xe nó còn nữa đâu mà nó đi về đâu? Quý vị hiểu không? Và đây là vấn đề mấu chốt của phàm phu. Khi chưa thấy được, tức là chưa phá được thân kiến, thì người ta mặc định rằng sắc thọ tưởng hành thức đó là của họ, là họ, và họ sống như vậy, và đó là họ. Cho nên họ thừa nhận có một cái ngã trong họ. Họ đã ngã đó, và khi chết họ nghĩ rằng cái ngã đó nó đi tiếp, nó tái sanh trong tương lai. Nhưng mà họ, đó là họ đã nhận sai lầm. Sai lầm gọi là tri kiến sai, gọi là tà kiến, gọi là thân kiến. Nhưng khi nào đủ điều kiện minh khởi, tức là trí tuệ bừng lên đủ bát chi thánh đạo đó, trong tích tắc sát na ấy, người đó nhận ra là hóa ra chỉ là một cái sự lắp ráp của năm thằng thành tố sắc thọ tưởng hành thức, nó do duyên mà hợp. Vì vậy không có một cái ngã nào cả, nó chỉ hoạt động dựa theo duyên, dựa theo năm thằng đó. Và khi thằng năm thằng đó nó tan rã thì nó không còn nữa. Vậy nó không còn nữa cho nên nó đâu có cái nào nó di chuyển, nó không có một cái linh hồn nó di chuyển qua. À, mà cái sống nó là như vậy. Và chỉ cái gì? Chỉ là giáo ý nghiệp mà thôi. Nghiệp và cái nghiệp thì còn thật. À, và cái nghiệp là nó duyên, giống như lửa nó chưa có tắt, nguyên liệu nó chưa tắt. Thì cái ngọn lửa đó, đống cỏ đó, củi đó, nó bây giờ giả sử có người đem tới một cái khúc cây khác, một cái miếng vải khác, cái áo đó, bỏ vào đó thì cái củi kia nó cháy lan qua cái áo vải đó thôi. Vậy thì cái ngọn lửa mới đó chính là chúng sanh đời sau, nó là thừa tự của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp, nó là bây giờ nó là thừa tự của nghiệp. Và cái tái sanh là nghĩa như vậy, chứ không có một cái thực thể linh hồn, một cái ngã nào từ này qua bên kia. Cho nên khi ai hỏi người đó có tái sanh hay không thì đã sai rồi. Người đó làm gì có tái sanh? Không có. Mà chỉ nghiệp, nghiệp là ngọn lửa. Đó, vì vậy khi không nhận ra điều đó thì chúng sanh nó sẽ bị cái thường kiến, và có một cái tự ngã thường hằng đi qua các đời. Và như vậy đó, khi cho nên mới hỏi là sau khi Đức Phật chết rồi thì Đức Phật còn tái lai hay không, thì sai rồi. Khi A-la-hán chết rồi có tái lai hay không? Không, không áp dụng được, không tái lai. Bởi vì nó đâu có, ngay cái đầu tiên đã không có rồi mà. Cái ngã đã không có ngay từ đầu rồi. Quý vị hiểu không ạ? Hiện tại mà mọi người bị ảo tưởng, cái đoạn trên đó nó là ảo tưởng về ngã nè. Tức là mình đã tưởng tượng, mình tưởng tượng có một cái ngã trong này. Nhưng thật ra mình không biết rằng là nó thật ra là do duyên, năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó hợp lại. Nó tạo thành, nó hoạt động như vậy, và do hoạt động như vậy nó có khuynh hướng. Khuynh hướng đây là do cái khuynh hướng nhiều đời mình đã huân tập trong cái suy nghĩ đó. Cái huân tập nó thành dòng nghiệp á. Giống như ngọn lửa nó có khuynh hướng là gì? Bốc cháy, nó cứ gặp cái nào táp, được nó táp. Thì cũng vậy, khi chúng sanh á, nó đang hoạt động á, gió ráp ráp vậy, nó luôn luôn có khuynh hướng là bảo vệ cái năm cái đó, nó cho cái đó là ngã, và nó bảo vệ những cái bên ngoài nữa, là cái những cái gì thuộc về cái mình nữa, nên ngã sợ, và nó so đo tính toán, nó không chịu thua người ta, cho nên nó ngã mạng tùy miên, nó ngầm trong đó, cho nên những cái đó nó đi theo trong cái khuynh hướng, khuynh hướng nghiệp đó. Và như vậy nó cứ theo suốt vậy. Và chỉ có một sự thật, đó là sự thật về khổ. Vì tái sanh thì có vui là có khổ à, cho nên không có chấm dứt được khổ. Còn người nào khi nhận ra được điều đó, người đó hiểu rằng à, vốn từ đầu ta đã không có cái ta, thì làm gì có của ta à, và do từ đó mà tùy kheo hay người nghĩ như vậy, người hiểu như vậy, thông suốt như vậy, bằng cái trí tuệ thấy được, người đó đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, người đó trở thành ít nhất là tam quả na hàm. Tu Đà Hoàng cũng thấy rồi, nhưng mà thấy chớp tắt, không đủ sức nha. Thì cái đó nó đơn giản vậy thôi, chứ không có gì hết đó. Thì chúng ta đã nói rất rõ này, và khi đó cũng quay lại, vậy thì câu hỏi ở trên thân thể và sinh mạng là một, sai, không áp dụng được. Thân thể và sinh mạng là khác, sai, không áp dụng được. Vì sao? Vì đâu có cái nào ngã trong đó, quý vị hiểu không? Nó đâu có gì di chuyển đâu mà có như vậy. Cho nên cái quan điểm đó sai. Và thế giới là thường trú hay vô thường cũng sai. Vì sao? Vì các cái thế giới bên ngoài đó nó cũng là do duyên, nó đã do duyên nó hợp thành ráp như vậy. Thì thế nào thường trú và không đúng, mà vô thường cũng đúng, rồi hữu biên hay vô biên cũng đúng, tại vì do duyên cả đó. Cho nên 10 câu hỏi này đều không áp dụng được, cho nên gọi là 10 câu hỏi không trả lời của Đức Phật. Đức Phật nói không hợp lý, không, câu hỏi này ngay đầu tiên đặt câu hỏi đã đặt sai rồi à, quý vị hiểu không? Giống như quý vị bây giờ quý vị gặp một người mà quý vị hỏi, Quý vị đi một người khác nha, hai người đi ra, hoặc là quý vị đi nhóm bạn ra, quý vị gặp một con người mà quý vị hỏi con chó đó màu gì, thì người ta nói câu hỏi đó không hợp lý rồi. Con người mà quý vị nói con chó là sao được, quý vị hiểu mà. Đó, cái vấn đề là 10 câu hỏi này đã đặt sai, và cái đặt sai này đã dựa trên một cái tri kiến, đó là tri kiến về ngã thôi. Cho nên ai hiểu vô ngã, Đức Phật hiểu vô ngã rồi, Đức Phật không có trả lời 10 câu hỏi này, mà Đức Phật nói đó là 10 câu hỏi không hợp lý. Vì đặt giả thiết sai, bắt người ta trả lời đúng sao được. Bây giờ quý vị gặp hòn đá, quý vị nói đó con chó, con chó đó màu gì, con chó đó đực hay cái, mà trong khi nó hòn đá mà, quý vị nói bắt người ta trả lời con chó là đực hay cái sao được, quý vị hiểu không? Đó thì vậy, cho nên cái khi nào hiểu được vấn đề đó rút ra xong sanh tử đó, sanh tử ít nhất là quý vị tối đa 7 lần trong luân hồi thôi. Còn hiểu mà sống được nha, chứ còn hiểu nghe đây là mới trồng căn lành thôi đó, chỉ bằng thôi đó. Chứ đừng nói bữa nay tôi nghe rồi tôi chứng là tôi đòi hoàng ha, không phải đâu. Đừng có tưởng vỡ tứ niệm xứ, thiền chỉ, thiền quán, vân vân, từ từ tư duy, nghĩ, nghe, nghe nhận, từ từ đến lúc nào đó nó bừng khởi đủ duyên, căn lành mình đủ là mình hiểu. Và ở đây cũng xin nói luôn rằng đang có cảm hứng nói luôn, nó là gì? Do mọi bài kinh này á, Đức Phật chặt luôn cái đầu cho những người tà kiến. Tại sao? Bởi vì khi mình nghe nửa chừng, mình sẽ nói là gì? À vậy thì chết rồi là hết, cho nên đâu phải tôi nữa đâu, đâu có ngã đâu, cho nên thoải mái tạo nghiệp đúng không? Hưởng thụ cho sướng đúng không? Nhưng mà quý vị thấy cái quan điểm đúng không? Quan điểm đó sai ngay từ đầu à. Sai từ đầu là quý vị đã lo hưởng thụ, quý vị, tất cả quý vị đã nhận một cái ngã. Và Đức Phật mới nói cho người ta biết là Như Lai là thâm sâu, là vô lượng, là khó dò đến, như là đáy đại dương. Cho nên không áp dụng bốn cái trường hợp đó. Cho nên á, nói là gì chết rồi hết á, là quý vị cũng nói sai á. Đó là quý vị đã mặc định có một cái ngã, cho nên chết rồi mới hết. Cho nên Đức Phật nói không phải. Cái nguyên lý là vậy vậy. Và tất nhiên ở đây chúng ta nói đã nó không muốn bàn được rồi mà. Đây là bàn mới tục đế thôi đó nha. Còn quý vị hiểu á, thật ra nó phải là đủ, khi nào đủ duyên á, đủ bùng khởi lên cái tri kiến về, tức là đủ bát chi thánh đạo, quý vị có khởi lên, minh khởi lên, thì quý vị mới thấy. Thì quý, từ đó quý vị mới hiểu được tại sao Niết bàn là an lạc, là vô vi nha. Chứ còn không á, mình nghe nửa chừng á, mình tưởng là ủa vậy thì tôi đấu luân hồi đâu, đúng không? Rồi tôi tạo nghiệp, tôi hưởng thụ cho sướng, vân vân, đó lại rớt vào cái ngã nữa. Ở đây xin nói lại nha, dù quý vị có chấp ngã hay không chấp ngã, dù có nhận thừa nhận hay không thừa nhận, thì luân hồi vẫn là thật và cái khổ vẫn là thật. Bởi vì khi chưa thấy được, chưa phá được thân kiến, thì cái người khi gặp khổ, người ta vẫn nhận đó là tôi khổ, chắc chắn luôn. Bây giờ quý vị không thể nói rằng, bây giờ quý vị đụng vô một cái hòn đá, đầu, chân, xong quý vị nói, ôi cái đó không phải tôi, nên đau đau. Không có, quý vị luôn luôn nói tôi đau. Quý vị bị bệnh ung thư, quý vị nói tôi bị ung thư. Cho nên khổ là thật. Đừng nói khổ không thật. Chỉ khi nào nói khổ không thật nên là thế nào? Chỉ là khổ thật, còn cái đối tượng nó áp dụng lên không thật thì mới đúng. Tức là cái đối tượng khổ đó là cái thân khổ hoặc ngũ uẩn khổ. Thì khi mà tách ra được, còn cái mỹ mà còn phu hội đó, còn nhận định là phàm phu á, là cái thân là ngã đó, sắc thọ tưởng thân thức ngã, thì khổ là quý vị khổ. Khổ là chấp nhận, không có chấp nhận mà còn vùng vẫy và khổ càng khổ hơn. Cho nên hãy như thế này nè, hãy thà rằng ráng làm thiện làm lành để mà cái họ nó đỡ khổ khi mình chưa hiểu về bản chất của sinh tử luân hồi. Còn nó hiểu mà nếu nửa chừng kiểu đó là chết á nha. Nên nó cảnh báo lại, cho nên Như Lai là thâm sâu, là vô lượng, là khó dò đến như đáy đại dương. Và không áp dụng trong bốn cái trường hợp là còn hay mất, vừa còn vừa mất, cũng không còn cũng không mất nha. Tái sanh hay không tái sanh đó, không áp dụng, cho nên hỏi như vậy đều sai. Mà tóm lại, như củi hết lửa tắt, có nghĩa là củi hết rồi thì lửa tắt, ngọn lửa tắt là trong luân hồi sẽ không có chúng sanh đó nữa. Đó, phải nói như vậy thì đúng đó. Còn chúng sanh nó đi đi về đâu? Không đi về đâu cả, vì bản chất không có một cái ngã. Nha. Mình nhận định sai, mình thấy đem mấy cái đồ lắp ráp lại, đem con ốc, đem cái bánh xe, đem cái vô lăng, đem cái sườn xe ráp thành cái xe. Rồi ngày nào đó nó không có nữa, nó rã hết ra rồi, bây giờ hỏi cái xe đâu? Đem bỏ mỗi thứ một cái, bây giờ hỏi cái xe đâu? Không có xe. Ngay từ đầu đã không có xe, chỉ là những cái ốc, những cái bánh, những cái vô lăng v.v. đó đấy. Thì cũng vậy, khi tái sanh là đủ duyên ngũ uẩn hình thành. Và duyên gì? Nói một câu thôi, dòng 12 nhân duyên đều từ vô minh mà có. Khi nào hết vô minh thì hết có. Vậy thôi, con không có nói vòng vòng thì nói đơn giản là vậy. Còn không là vô minh duyên hành, hành duyên thức đó, cứ nói vòng vậy cũng được. Nhưng mà quý vị chỉ cần nói hết vô minh. Cho nên cái quan trọng hết vô minh khi nào? Hiểu được ngã kiến đi. À, thế nào là ngã kiến đó, bữa nay nói rất rõ đó. À, quý vị hiểu được hiểu, không hiểu không sao, nghe cũng là trong căn lăng rồi, tốt rồi. Rồi chúng ta nói tiếp tục, Đức Phật nói nè, do tưởng này đó, sắc thọ tưởng hình thức đó, lặp lại đằng trên thôi, nhờ đó mà một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được đó, tức là do có tưởng cho nên người ta biết đó là Phật. À, tưởng ấy được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, cây sa la đó, không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Giải thoát cái gọi là tưởng này bát cha là Như Lai, thâm sâu vô lượng, khó dò đến như là đáy đại dương. Cho nên mấy cái trường hợp tái sanh, không tái sanh, vừa tái sanh, vừa không tái sanh, không tái sanh và không phải không tái sanh, không áp dụng được. Không áp dụng được cái nào hết. Rồi, do những hành này, nhờ đó một người nhận biết được Như Lai, có thể nhận biết được, tức là nhờ đó người ta nhận biết được Như Lai. Lẽ ra cái này mình nên sửa, bữa không kịp sửa, sửa lại cho ngắn hơn thì dễ hiểu hơn. Các hành ấy đã được Như Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la. Đó, tương tự như vậy, cho nên Đức Phật đã giải thoát khỏi cái đó rồi, không, cái hành này nó không có tái sanh nữa, nó không có sanh khởi trong tương lai nữa, thì Đức Phật giải thoát khỏi hành rồi, thì cho nên là đâu còn nữa, tức là sắc thọ tưởng hành thức đều hết, đúng không? Không có tái sanh nữa, không khởi nữa trong tương lai. Cho nên Đức Phật Như Lai là gì? Là thâm sâu, là vô lượng, là khó dò đến như đá đại dương đó. Mình đem mấy cái bốn cái trường hợp đó là trong phàm phu nghĩ thôi, để áp dụng vô không đúng. Và cái này thức nữa, do thức này nhờ đó một người nhận biết Như Lai có thể nhận biết được. Cái thức ấy đã được Như Lai đoạn diệt đó, nhớ nha, thức cũng đoạn diệt nha. Làm gì có thức a la da, thức mặt na nữa nha. Cắt đứt được tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Giải thoát cái gọi là thức nói liền bát cha là Như Lai, thâm sâu vô lượng, khó dò đến như là đáy đại dương. Tái sanh không có áp dụng được, không tái sanh không áp dụng được, vừa tái sanh vừa không tái sanh cũng không có áp dụng được, không tái sanh và không phải không tái sanh cũng không áp dụng được đối với Như Lai đó. Như vậy là mình đọc đầy đủ là như vậy. Như vậy rõ ràng rồi đúng không? Chúng ta nhìn lại cái đoạn này nè. Đức Phật đưa ra ví dụ về ngọn lửa cháy do nguyên liệu, nhiên liệu có củi và cỏ. Khi nhiên liệu hết thì lửa tắt. Vậy không thể hỏi lửa đi về đâu, đông tây nam bắc. Cũng vậy, Như Lai tức là Phật hay là một vị A-la-hán. Tại vì bài kinh khác cũng nói không phải Phật mà dùng chữ A-la-hán. Khi còn sống á, thì có sắc thọ tưởng hành thức nên người ta nhận biết được, đúng không? Còn sống thì có sắc thọ tưởng hành thức nên người ta nhận biết được. Vì các ngài đã giải thoát khỏi sắc thọ tưởng hành thức nên sau khi chết thì không còn nữa, không còn cái ngũ uẩn nữa. Như vậy các mà hỏi á, các ngài á, các câu hỏi à, các ngài á, tái sanh không tái sanh, vừa tái sanh vừa không tái sanh, không tái sanh cũng không phải không tái sanh, đối với các ngài là không phù hợp, không thể áp dụng để trả lời. Đó, hỏi như vậy là không có đúng. Bởi vì có ngũ uẩn đâu. Đó, thấy chưa? Cho nên từ đó mình hiểu chưa? Quý vị hiểu mà. Cho nên một chúng sanh á, qua một cái thân thể mới là ngũ uẩn mới nha. Đó, quý vị hiểu không? Cái mà thừa tự là gì? Thừa tự cái nghiệp. Giống như lửa nó cháy từ cái đống rơm này, nó bốc qua cái củi, thì cái lửa đó nó thành lửa củi. Chúng sanh á, đời trước á, đống rơm á, giả sử là cõi ngạ quỷ, sau khi chết cõi ngạ quỷ đầu thai làm người, mình nói đầu thai là tái sanh á, tái làm người, thì cái gì, cái đống rơm đầu tiên là ngạ quỷ, còn cái cây củi nó cháy tiếp theo á là người. Quý vị hiểu không? Đó, cho nên nó mới hỏi là chúng sanh là vô biên hữu biên gì đó tùm lum đó. À, nói chung là rồi thế giới là hữu biên hay vô biên, rồi nó mấy câu hỏi, nó còn mấy câu hỏi nữa cũng tương tự như vậy, đều là quan niệm sai lầm. Quan niệm sai lầm bởi vì cái họ định nghĩa, họ hiểu là có một cái thực thể, một cái linh hồn trú ngụ trong cái ngũ uẩn đó. À, họ nghĩ vậy đó, thật ra là năm cái đó nó hợp tác với nhau, nó giao duyên. Giống như quý vị muốn chạy được cái máy tính bây giờ đúng không? Quý vị ai học về khoa học máy tính á, quý vị phải có RAM đúng không? Phải có nguồn điện đúng không? Quý vị phải có bộ nhớ nè, RAM nè, bộ nhớ cứng, tức là ổ cứng nè, có CPU nè, có màn hình nè, có card đồ họa rồi vân vân, đủ thứ ráp vô. Thì bây giờ ráp vô thì nó mới thành máy tính. Rồi kêu máy tính của tôi mà nó cũng nhận định là nó là cái máy tính đó. Nhưng mà khổ nổi nó ngay từ đầu nó ráp một trời thứ rồi. À, khi nào nó tháo ra một cái là không xong. Đó, cho nên là chính vì vậy á, người ta mới có cái gì, những cái thay á, quý vị thấy không? Thay tim rồi được nè, thay tim, thay này, thay kia. Chứ nếu mà không tự nhiên á, quý vị thay được à, thay nó thành người khác sao? Quý vị hiểu không? Đó, khoa học bây giờ người ta thay được á, thay cái này, thay cái kia. Mà sao thay được? Thì thay là vì thì ra cái thể đó nó chỉ đủ duyên là nó chạy tiếp. Đó, hiểu không? Đó. Và cái nghiệp á là nó là thật, nghiệp cái tính chất của ngọn lửa đó nó cháy, nó bùng qua tiếp. Đó. Thì thôi. Thì đây là một bài kinh về lửa, có mấy bài kinh lận. Nhưng mà chúng ta giảng cái bài kinh này rồi lần sau tôi giảng bài kinh khác nữa. Như vậy mình hỏi mấy câu hỏi này là không phù hợp nha, mà đi nó sai ngay từ cái câu hỏi rồi. Không áp dụng được. Và đoạn kết thúc của bài kinh, đoạn 7, kết thúc bài kinh: Du sĩ ngoại đạo xin quy y Tam Bảo. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Vajragotta bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, như một cây ta la lớn không xa làng hay thị trấn, vì vô thường nên cành lá rơi rụng, vỏ và đọt non rơi rụng, giác cây rơi rụng, và sau một thời gian với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt non rơi rụng, với giác cây rơi rụng, cây ấy thùng tịnh chỉ còn lại lõi cây. Cũng vậy, lời nói của tôn giả Gotama: với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt non rơi rụng, với giác cây rơi rụng, lời nói ấy thùng tịnh chỉ còn lại lõi cây. Tức là ông khen Đức Phật nói có hay, đúng không? Chúng ta cũng nghe Đức Phật, thật ra đoạn này Đức Phật, bài này Đức Phật nói có hay, ai hiểu được thấy cảm ơn Phật vô cùng. Trong đời sống á, khi nào phạm phu á, nó không biết ơn. Thật sự quý vị, khi nào chứng quả, quý vị biết ơn cái người mà giúp mình chứng quả đó. Chứ còn mà phạm phu á, nó biết ơn là nó biết ơn mấy cái ơn đó, nó biết sao nó quên à. Nhớ, chỉ có một cái ơn ân đức mà sâu dày lớn nhất, không có ơn đức nào bằng, đó là ân đức giúp người chứng quả. Và cái người nào được người khác giúp cho mình chứng quả, người đó không bao giờ quên ơn. Bởi vì cái ơn đó là ơn lớn vô cùng, ơn chấm dứt dòng sanh tử. Cho nên ngài Xá Lợi Phất á, tại sao lúc nào khi trước khi ngủ ngài cũng hướng về ngài Tỳ Kheo Asaki Di á, tức là ngày Mã Thắng á. Tại vì sao? Vì nhờ cái bài khác, các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Thầy tôi là Đức Phật thường giảng thuyết như vậy. Chỉ nghe bốn câu kệ đó đắc tu đồ hoàng. Bởi vì ngày đó bao nhiêu lần bị chạm tới cái ngưỡng đó rồi, không hiểu tại sao các pháp từ đâu. do duyên sanh, do duyên diệt thôi, chỉ do duyên thôi. Nghe đó là đủ bừng ngộ ra trong trong đầu là à, hóa ra là sắc thọ tưởng hành thức là ngũ uẩn là vốn là do duyên sanh duyên diệt. Bởi vì hồi đó ngài đã học tới ngũ uẩn rồi, hiểu không? Còn mình á, mình học chưa có ngũ uẩn thì mình đâu hiểu được. Ngũ uẩn là từ thời Ấn Độ đã có rồi. À, cho nên Đức Phật nói ra, cho nên chỉ có khi nào là đắc đạo thánh quả đó thì cái ân đức đó mới ân đức sâu dày, còn lại mấy ân đức khác không tính đâu. Quý vị quên là bữa sau thù quán à, đúng không? Thù quán là nhau là chuyện bình thường, nhưng mà cái ân đức người nào khai ngộ mình á, giúp mình á đắc đạo đó, đắc thánh quả đó, thì cái ân đức đó là ân đức lớn vô cùng. Và chúng ta đọc kinh Phật á, chúng ta phải cảm nhận được ân đức đó. Bởi vì sao? Chính Phật đã khai cho chúng ta đắc đạo. Nếu như ai đắc đạo nhờ từ kinh, không đắc đạo thôi, nghe duyên vậy, vui vui chút vậy thôi, buồn buồn chút vậy thôi, rồi sao quên. Cho nên phàm phu không có chắc được đâu. Phàm phu là không có gì chắc chắn. Khi nào thánh nhân tu đoàn mới chắc. Phàm phu là nó mà quên lắm. À, mới đó nó phát nguyện vô thượng rồi nó làm gì ghê ghê lắm, nhưng mà bữa sau nó tạo nghiệp luân hồi. Mới đó nó làm như thánh nhân vậy, chứ bữa sau nó đọa, nó chết xong rồi bữa sau nó lên nó thành một người ác cực kỳ, không biết chắc được. À, khi làm thánh nhân thì mới chắc. Cho nên là cái ân đức chấm dứt sinh tử cực kỳ lớn. À, chấm dứt cho mình cơn sinh tử. Thôi cố gắng nghe đi, những bài kinh này á, nghe hiểu rồi á, quý vị thấy quý lắm. Tại vì không tìm thấy nơi đâu hết á, chỉ có giáo pháp Phật có thôi à. Rồi ông tán thán tiếp nè, ông tán thán là Đức Phật lời, Đức Phật hay rồi. Ông tán thán nữa nè: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quan ngã xuống. Đó, những cái gì ngã xuống dựng lại đại, phơi bày những gì bị che kín. À, những cái gì che kín hồi xưa giờ không thấy đường, bây giờ Đức Phật nói cái ông hiểu rồi. Chỉ đường cho người bị lạc lối, lạc hướng. Đó, quý vị thấy là chỉ đường đó. Thật ra bao nhiêu năm mình đi lạc, bây giờ nhờ kinh Đức Phật mình đi đúng hướng rồi. Đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Quá được, tuyệt vời đúng không ạ? Con xin quy tôn giả Gotama, quy pháp và quy tăng. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng. Đó, quy Phật, quy pháp, quy tăng, đơn giản vậy thôi. À, thật ra đó, mình nghe bài này á, nếu mình hiểu á, mình thấy thật sự cảm ơn Đức Phật vô cùng. À, bao nhiêu năm mình lạc trong cái tà kiến á, đến đây á, mình được xóa tan hết những cái tà kiến từ người đời sau mang dựng cho mình. Mình rất mong muốn giải thoát, ai tu hành cũng mong giải thoát hết quý vị. Cho dù một người nào đó, ví dụ như chúng ta thấy những người đi trước á, họ không phải là họ không muốn giải thoát đâu quý vị, nhưng mà duyên không đủ, không tiếp nhận được, không có đủ duyên để gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn. Rồi từ khi mà không có cái duyên như vậy thì cái phiền não nó không có cái đoạn dứt, mà họ cố gắng họ giúp chúng sanh, cho nên càng giúp chúng sanh thì để chúng sanh càng đi xa hơn với chánh pháp. Rồi thứ hai, họ là nạn nhân, thật sự là họ là nạn nhân của truyền thống bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm, rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, và họ cũng không biết họ sai, và họ dạy bao nhiêu người sai tiếp. Và trong đó có những người là rất là đáng thương, bởi vì họ rất là chân tu, họ thật sự muốn giải thoát. Và cũng có những người thật nhiên là họ tu không được, vì tu không được phiền não lớn cho nên họ chấm chế, biết không? Tu bao nhiêu năm rồi lãng lẽ mình dở, mình đâu có thừa nhận mình dở. Rồi chẳng lẽ tu bao nhiêu năm mình bây giờ mình thừa nhận mình sai, đâu có dám. Cho nên không học chánh pháp đâu biết được. Thì cứ thấy tu chả có gì thôi, nên mơ mơ hồ hồ chờ đến lúc lâm chung niệm 10 câu rồi đi về cái thế giới thường hằng thường trú đó. Nhưng ai biết rằng Đức Phật đã bác rồi, không có thế giới thường hằng ngay trong kinh này, không có cõi nào khi chết rồi, không có như vậy. Cho nên là không có, mà trong một thế giới không có bao giờ có hai Đức Phật, thế giới này Đức Phật Thích Ca, làm gì có Đức Phật nào chạy tới nữa, mà chạy tin là chạy tới tiếp dẫn cũng tin được. Cho nên là nghe chánh pháp quý đó vô cùng. Ai có duyên lành, đủ duyên thì trong căn lành, biết đâu đời này thành thánh nhân đắc đạo, còn không thành thì cũng đã căn lành để đời sau, biết đâu tệ lắm mà gặp ngài ngài Mataja, ngài Di Lặc để mà giải thoát. Chúng ta xin phép tóm tắt cái bài kinh này. Tóm tắt bài kinh dạy Vajragotta về lửa, kinh Trung Bộ số 72. Thứ nhất, Đức Phật bác bỏ 10 quan điểm tà kiến về thế giới là thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên, về sinh mạng và thân thể là một hay là khác, Như Lai sau khi chết là tồn tại hay không tồn tại, hay vừa tồn tại vừa không tồn tại, không tồn tại cũng không phải không tồn tại. Tại sao chúng tôi dùng cái chữ này? Bởi vì các bài kinh khác lại dùng ngôn ngữ này, dùng ngôn ngữ này dễ hiểu hơn. Hoặc là tái sanh hay tái không tái sanh, quý vị có thể dùng cái chữ tái lai hay không tái lai cũng được nha, dùng chữ nào cũng được, thì mỗi bài kinh dùng một chữ khác nhau thôi. Đức Phật xác định những quan điểm này là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết vượt, đưa đến khổ và không hướng đến ly tham, đoạn diệt, giác ngộ, niết bàn. Đó, cái này toàn tà kiến thôi. Thứ hai, tri kiến đúng đắn và thấy ngũ uẩn và sự sanh diệt của ngũ uẩn. Điều Như Lai thấy là sắc, nguồn sinh khởi và sự diệt của sắc. Thọ, nguồn sinh khởi của thọ và sự sinh diệt của thọ, sự diệt của thọ. Tưởng, nguồn sinh khởi của tưởng, sự diệt của tưởng. Hành, nguồn sinh khởi của hành, sự diệt của hành. Thức, nguồn sinh khởi của thức, sự diệt của thức. Đó, thì quý vị phải học sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Từ sự thấy biết ấy, đoạn trừ được ly tham, xả bỏ những tưởng định mê lầm, đoạn trừ được sự chấp tôi và của tôi và mạng tìm miên, do không còn chấp thủ nên được giải thoát. Đó, cho nên cái mấu chốt là phải thấy được ngũ uẩn. Cho nên là bài kinh sau này, kinh Bát Nhã, mặc dù kinh Đại Thừa, nhưng mà cái đoạn đầu cũng đúng, đúng không? Cái gì? Chiếu kiến ngũ uẩn dài không, tức là thấy ngũ uẩn đều không có ta, thì chắc chắn vượt qua tất cả khổ ách. Vậy thôi, tóm gọn, thấy ngũ uẩn thì thấy nguồn sinh khởi của ngũ uẩn, thấy sự đoạn diệt của ngũ uẩn thì đoạn trừ ảo tưởng về ngã và ngã sở, ngã mạn tiền miên, hết chấp thủ, giải thoát. Đoạn thứ ba, đối với vị đã hoàn toàn giải thoát thì bốn quan điểm về tái sanh đều không thể áp dụng. Đó, đều không thể áp dụng, đó là gì? Vajra, ông hỏi Gotta, ông hỏi vị tỳ kheo đã được tâm giải thoát sau khi chết thế nào. Đức Phật bác bỏ cả bốn cái cách xác định. Tái sanh không áp dụng, không tái sanh cũng không áp dụng, vừa tái sanh vừa không tái sanh không áp dụng, không tái sanh cũng không phải không tái sanh cũng không áp dụng được. Như vậy không thể lấy bất kỳ một trong bốn quan điểm trên để xác định được một vị đã giải thoát hoàn toàn giải thoát. Đó, tức là A-la-hán. Phật, Bích Chi Phật không có chuyện tái sanh, không tái sanh, vừa tái sanh vừa không tái sanh. Nhưng chúng ta nói không tái sanh là nói tục đế nha. Còn nếu mà nói đúng nghĩa là nói như vậy. Và thứ tư, ví dụ ngọn lửa giải thích vì sao bốn quan điểm ấy không thể áp dụng. Ở đây chúng ta nói không thể áp dụng thì nó rõ hơn nữa. Ngọn lửa cháy do duyên nhiên liệu là cỏ và củi. Khi nhiên liệu hết, không có nhiên liệu mới thì lửa tắt. Khi ấy không thể hỏi ngọn lửa đi về đâu, đông, tây, nam hay bắc. Câu hỏi ấy không thể áp dụng bởi lửa có mặt do duyên. Khi duyên cho sự cháy không còn thì lửa tắt. Cũng vậy, một người được nhận biết thông qua sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đối với Như Lai, các uẩn ấy đã được đoạn trừ tận gốc rễ, không thể sinh khởi trở lại trong tương lai. Vì vậy, sau khi thân hoại, mạng chung á, không thể dùng bốn phạm trù tái sanh, không tái sanh, vừa tái sanh, vừa không tái sanh, không tái sanh cũng không phải không tái sanh để xác định được Như Lai. Và ý nghĩa chính của bài kinh. Con người, đây cái đoạn này quý vị có nghe cho kỹ nha, con người không có một ngã độc lập thường hằng. Cái được gọi là con người, xin phép đóng ngoặc kép, được nhận biết thông qua ngũ uẩn do duyên sinh. Do không thấy đúng ngũ uẩn mà phát sinh sự chấp tôi, của tôi, mạng và chấp thủ. Thấy rõ ngũ uẩn, nguồn sinh khởi và sự đoạn diệt của chúng thì sẽ đi đến đoạn trừ được ngã kiến, ngã mạng tùy miên và chấp thủ, thì sẽ đưa đến giải thoát. Đối với vị đã hoàn toàn giải thoát thì ngũ uẩn không còn sinh khởi trở lại sau khi thân hoại mạng chung. Nhớ, đối với vị hoàn toàn giải thoát thì ngũ uẩn không sinh khởi trở lại. Do đó không thể lấy những quan niệm như tái sanh, không tái sanh, vừa tái sanh, vừa không tái sanh, hay không tái sanh cũng không phải không tái sanh để xác định vị ấy. Ví như ngọn lửa cháy do nhiên liệu, khi hết nhiên liệu thì lửa tắt. Họ ý ngọn lửa đã đi về phương nào là câu hỏi không thể áp dụng được. Đó, thì bài kinh này á, tóm tắt vậy để vẽ cái hình cho quý vị thấy luôn. Cái hình chỉ lấy cái đoạn cuối thôi. Hình như sau: bốn quan điểm về vị tỳ kheo đã đạt được tâm giải thoát theo kinh thứ 72 trong kinh Trung Bộ. Thì ông này á, ông Vajragotta hỏi Đức Phật, đáp cả bốn quan điểm đều không áp dụng được. Đó, tức là tái sanh thì vị ấy sau khi chết tái sanh thì Đức Phật nói không áp dụng được, không thể xác định như vậy. Thứ hai, không tái sanh cũng không áp dụng được, vị ấy không tái sanh sau khi chết không áp dụng. Vừa tái sanh vừa không tái sanh cũng không áp dụng. Không tái sanh cũng không phải không tái sanh, cũng không áp dụng được. Quan trọng quý vị nhớ dùng cái ví dụ ngọn lửa là lửa cháy do duyên nhiên liệu, đó là cỏ và củi. Khi nhiên liệu hết, tức là cỏ củi hết, thì lửa tắt rồi thì hỏi lửa đi về đông tây nam bắc, đi về đâu, không thể áp dụng. Cũng vậy, đối với một vị tỳ kheo hay là một người bình thường á, người nào đã đoạn tận các uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức về gốc rễ này, không sinh khởi nữa, thì không thể áp dụng bốn quan điểm trên để xác định vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, bởi vì các uẩn đã đoạn tận, không thể tái sanh trở lại. Nhớ, không thể tái sanh trở lại đó là vẫn là một cái quan điểm đúng đối với phàm phu. Ý nghĩa chính: do không thấy đúng một uẩn nên có chấp, sự chấp là tôi, của tôi và mạng tỳ miên. Thấy rõ ngũ uẩn, nguồn sinh khởi và sự đoạn diệt của chúng thì đoạn trừ chấp thủ và đưa đến giải thoát. Nên vô chốt giải thoát là như vậy thôi. Thì bài kinh này hết rồi, cũng giảng hơi dài, nhưng mà hy vọng quý vị nghe hiểu. Mỗi bữa chúng ta giảng chia sẻ như vậy thì ai hiểu thì hiểu, không hiểu không sao, nghe cũng có tốt rồi. Thì đó quý vị thấy không ạ? Thật ra những bài kinh này Đức Phật nói hết rồi. Và những bài kinh này không phải một lần, Đức Phật nói rất nhiều lần. Cho nên bữa sau mà ai đi hỏi mấy cái đó thì quý vị cứ trả lời. Có nhiều người cứ nói Đức Phật không trả lời mấy cái vấn đề về mấy cái này. Thật ra đó là mấy bài kinh khác. Bài kinh này Đức Phật có nói nha, có trả lời đó, và trả lời rất ráo nữa. Thôi, hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta hồi hướng. Chúng con nguyện đem công đức có được trong thời pháp hôm nay xin hồi hướng đến chư thiên, chư thần trú ngụ tại nơi đây, cũng như chư thiên, chư tứ thiên vương, Đế Thích, Đao Lợi, Phạm Thiên. Và cũng xin hồi hướng đến tất cả chư thiên khác. Nguyện mong các ngài hoan hỷ lãnh thọ. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả những chúng sanh. Nguyện tất cả đều sớm thành đạo quả. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Xin chào quý vị. Hẹn quý vị thứ bảy này chúng ta có học Phật vấn đáp. Quý vị có cần hỏi gì thì hỏi vào thứ bảy này. Cũng trực tiếp trong Zoom 20 giờ tối giờ Việt Nam. Thứ bảy chung này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.